Chương 648, dự thiết chiến trường, 1, chương 648, dự thiết chiến trường, 1, sùng đạo phong sơn đỉnh, một tòa màu vàng đạo cung uy nga đứng vững đạo này cùng cao tới trăm trượng, toàn thân màu vàng, tựa hồ dùng tiên thiên kim tinh đúc nóng mà thành, tản mát ra như mặt nước kim quang, tràn ngập nhàn nhạt uy áp. Đạo cung trước đó treo một mặt to lớn kim biển, trên đó viết sùng đạo hai cái chữ to. Sùng đạo cung trước do cực phẩm linh ngọc lát thành trên quảng trường, đột nhiên quang mang đại tác, hiện ra từng đạo phong cách cổ xưa phù văn, tùy theo ngưng tụ thành một cái pháp trận màu trắng. Trong pháp trận quang mang lưu chuyển, từng vòng phù văn tạo thành quang hoàn bay lên, sau một khắc, một thân ảnh từ đó nổi lên. Một vị tướng mạo uy nghiêm, thể phách hùng tráng đạo sĩ trung niên, vội vàng bước ra pháp trận, vút qua bay tới đạo cung trước cửa, không khỏi hít sâu một hơi. Ngay vào lúc này, đạo cung cửa lớn bỗng nhiên không gió tự mở, mảng lớn nhu hòa kim quang tự cung bên trong xuyên suốt đi ra. Mục Công Dương lần nữa hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tán loạn vào bên cạnh, cũng vất tay lấy ra một kiện mới, lúc này mới trang trọng cất bước đi vào đạo cung. Vừa qua khỏi cửa cung, Mục Công Dương cúi xuống cúi đầu, nhưng thần niệm đã tối tối xuyên qua hai bên sắp hàng chỉnh tề kim tinh long trụ, nhìn thấy đại điện nơi cuối cùng, ngồi ngay ngắn trên đó một cái cao lớn bóng người màu vàng nóng. Đó là một vị dáng người cực kỳ cao lớn, tựa như cự linh thần nam tử trung niên. Người này đầu đội kim quan, ngũ quan tuấn tú vô song, hoàn mỹ đến phảng phất trích tiên lâm phàm. Nhưng mà, vô cùng vô tận uy nghiêm từ trên người người nọ tản ra, phảng phất người này chính là chí cao vô thượng thần linh, bất luận kẻ nào nhìn thấy kỳ, chỉ có thể thần phục. Tôn thượng, Mục Công Dương thần sắc cung kính không gì sánh được hướng phía nam tử mặc kim bào không người thi lễ một cái. Thiên đạo giáo đời này giáo tông, đế ất tùy ý khoát tay áo, trầm giọng mở miệng nói, "Công Dương, là Ngô Châu Hải bên kia xảy ra chuyện sao?" Vẹn vẹn một câu nói kia, Mục Công Dương lập tức cái chán đầy mồ hôi, trong lòng run lên. Đời này giáo tông cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến liền liền thân là Tuần Thiên Điện chủ Mục Công Dương ở tại trước mặt, cũng nơm nớp lo sợ. Tuần Thiên Điện chính là Thiên đạo giáo bên trong phụ trách thu thập tình báo, giám sát thiên hạ ngành tình báo. Theo lý mà nói, Mục Công Dương mới là Thiên đạo giáo bên trong tin tức linh thông nhất người, nhưng hắn lại biết giáo tông mới là lợi hại nhất cái kia, nó dưới trướng trừ Tuần Thiên Điện bên ngoài, có khác xa so với Tuần Thiên Điện càng khủng bố hơn tình báo con đường. Mục Công Dương ngầm trộm nghe qua cái nào đó không có khả năng chứng thực nghe đồn. Trong truyền thuyết thiên hạ ngàn vạn thần linh đều là giáo tông hai mắt. Cứ việc nghe đồn tựa hồ không thể được đến nghiệm chứng, nhưng giáo tông so với hắn sớm hơn biết được tin tức, lại là như sắt thép sự thật. Là, niệm này hiện lên sau, Mục Công Dương vội vàng đáp ứng lập tức lấy ra một mặt màu đỏ thấp quần trục, nhẹ nhàng đưa tới. Quần trục phiêu nhiên rơi đến đế ất trên tay. Nhưng hắn lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay phất một cái, vô số kim quang chói mắt, chống giống ngưng tụ, thoáng qua hóa thành một mặt kim quang lớn kính. Ông một tiếng, mặt kính ánh sáng cuộn cuộn, tiếp theo liên tiếp hiện ra đại lượng hình ảnh. Nếu là Triệu Thăng lần nữa, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì trong tấm hình đều là hình ảnh của hắn, từ ghi vào đạo tịch, đến thời niên thiếu tại An Hồn Miếu tu đạo trong lúc đó, lại đến mấy chục năm ngục vệ sinh ai, mai cho đến bái quyết nhạc vi sư, đi Vạn Hoa Thiên phủ khổ tu, sau cùng một cái hình ảnh đúng là Triệu Thăng bay vào cầu linh bí cảnh một màn. Triệu Thăng trước kia hình ảnh lác đác không có mấy, nhưng từ khi bại lộ tu vi bái quyết nhạc vi sư đằng sau, liên quan tới hắn tin tức hình ảnh tăng lên vô số lần. Nhìn qua trong tấm hình thường thường không có gì lạ cái kia thân ảnh tuổi trẻ, đế ất mặt không biểu tình, chỉ là nhìn thấy Triệu Thăng cùng Hồng Thanh Thu bọn người so tài hình ảnh thời điểm, mâu quang có chút chớp động một chút. Sau khi xem xong, đế ất khẽ gật đầu, bất quá cũng không nhìn về phía Mục Công Dương, mà là hai con ngươi khép hở, phảng phất chớp mắt. Mục Công Dương lặng lặng cúi đầu cúi người, tùy tung ở phía dưới, không nói gì. Sau một lát, một đạo đạm mạc thanh âm uy nghiêm từ trong điện vang lên, "Công Dương, triệu tập trước mắt tại tổng đàn tứ mạch đạo chủ cùng tứ phương đế quân, đến sùng đạo cung đến." Là Mục Công Dương vội vàng đáp ứng, tiếp lấy hóa quang bay khỏi điện này. Một lát sau, sùng đạo cung bên trong một phương hùng vĩ điện đường, nơi đây trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bài trí, chỉ có hai bên kim tinh long trụ trèo chống mái vòm. Trong đại điện, từng tòa to lớn màu vàng pháp đài treo trên bầu trời phù lập, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng có 9 tòa. Nhiều giờ phút này, pháp đài phía trên chỉ có chút ít 4 đám linh quang bao phủ thân ảnh, tại phía dưới cùng pháp đài bên trên an vị chính là một vị nữ tử, nàng này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, bất quá khí sắc lại không tốt lắm, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, phảng phất bệnh nặng tại thân. Nhưng chính là dạng này một vị bệnh mỹ nhân, lại là Thiên đạo tứ mạch cầu đạo nhất mạch đạo chủ, tu vi sớm đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn cực hạn. Ở tại bên trái tòa thứ 3 pháp đài phía trên, một vị tướng mạo kỳ quỷ lão giả hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lạnh lùng cực kỳ. Lão giả khuôn mặt thình lình nửa trắng nửa đen, màu đen nửa gương mặt dữ tợn như ác quỷ, màu trắng nửa bên mặt lại thánh khiết từ bi, dáng vẻ trang nghiêm. Người này là Ngự Thần đạo chủ, trời sinh âm dương linh thể, nửa bước hóa thần. Còn lại hai đoàn trong linh quang, thình lình theo thứ tự là một tòa 9 tầng bùn đất tháp cùng một thanh chìm chìm nổi nổi ngân bạch tiểu kiếm. Cả hai là tứ phương đế quân bên trong hậu thổ đế quân cùng thiên kiếm đế quân hóa thân. Giờ phút này, trong điện yên tĩnh im lặng, tất cả đều trầm mặc không nói. Đúng lúc này, trên chủ tọa kim quang lóe lên, đế ất thân ảnh nổi lên. Giáo tông. Mặt âm dương lão giả qua loa thi lễ một cái, bệnh mỹ nhân hé miệng cười một tiếng, khẽ bước cầm ra hiệu. Về phần hai đại đế quân hóa thân, vẹn vẹn lấp lóe mấy lần qua mang, xem như cho giáo tông chút tình mọn. Đế ất cũng không thèm để ý, thần sắc nghiêm túc ngồi ngay ngắn phát đài, mở miệng nói, ba ngày trước, bản tông có cảm giác, Nô Châu Hải bên kia có đế quân cấp quyền hành xuất thế. Hôm nay vừa mới đạt được nghiệm chứng. Lời này vừa nói ra, bùn đất tháp cùng ngân bạch tiểu kiếm lập tức vù vù đại tác, nở rộ quang mang chói mắt. Đế ất, việc này coi là thật. Thử, thiên đạo quả nhiên càng ngày càng suy yếu. Hai âm thanh tuần tự từ trong điện nổ vang, một đạo nặng nề như núi, một đạo khác lại giống như kim thiết giống như lạnh lẽo cứng rắn sắc bén, rõ ràng là hai đại đế quân trước tiên mở miệng. Tại U thần giới, đế quân thực lực mạnh mẽ lại dị thường thưa thớt, mỗi nhiều một vị cũng có thể làm cho đương kim thế cục đại biến, không cho phép một chút khinh thường chủ quan. Chương 649, dự thiết chiến trường 2, chương 649, dự thiết chiến trường 2, đối với đế quân mà nói, mỗi nhiều một vị cùng giai đế quân tức mang ý nghĩa thần linh một phương thế lực bạo tăng, nhưng lại đại biểu cho cạnh tranh thật to tăng lên. Dù sao mỗi vị đế quân đều cất giấu đồng dạng dạ tâm, chính là khi thiên đạo chân chính sụp đổ thời điểm, ý đồ kéo xuống cái kia từ đầu đến cuối cao cao tại thượng huyết thần, cuối cùng thay vào đó. Đế ất âm thanh lạnh lùng nói, quyền hành xuất thế tin tức đã khuyết tán ra, không chỉ có là giáo ta, mà các thế lực đỉnh cấp cũng tất cả đều biết được này tin tức. Bây giờ quyền hành rơi vào bản giáo một vị kim đan chủ tế trên thân, nhưng hắn lại phản giáo lần trốn, trước mắt chẳng biết đi đâu. Giáo tông, chỉ cần phái ta ngự thần nhất mạch nguyên anh xuất mã, cầm trong tay sách ngọc lời nói, không gian nửa tháng liền có thể công thành trở về. Mặt âm dương lão giả vội vàng nói, lưỡng nghi đạo chủ, vạn hoa thiên phủ đã có nhiều vị nguyên anh tọa chấn, chúng chi hàng ma cùng hàng yêu hai vị đại tế tự cũng tại Ngô Châu Hải, cần gì mặt khác sai khiến người khác, có một người trong đó xuất thủ là đủ. Câu đạo mạch chủ mới mở miệng, liền tuyệt đối phương tiểu tâm tư. Hàng ma, hàng yêu hai đại tế tự đều là xuất từ cầu đạo nhất mạch, vị này nữ đạo chủ thái độ không cần nói cũng biết. Đế ất mâu quang lóe lên, lúc này làm ra quyết định, bạch chỉ đạo chủ nói có lý. Ân, liền để hàng yêu đại tế tự ra tay đi. Nói đi, đế ất ánh mắt chuyển hướng hai đại đế quân hóa thân, ôn thanh nói, hậu thổ đế quân, bản tông cần mở ra thiên đàn, để sự tình có không thuận, có thể kịp thời lên đàn vấn thiên. Đế ất sau khi nói xong, trong điện trầm mặc một lát, vừa rồi vang lên một tiếng nột ngạt nặng nề thanh âm, không thể. Đế ất nghe vậy thần sắc bất động, thời hợp nói, đã như vậy, việc này tạm thời gác lại. Thiên đàn chính là thiên đạo giáo một đại cấm địa, bình thường toàn do đế quân liên thủ chăm sóc, nếu không phát sinh rất trọng đại biến cố, tuyệt không cho phép mở ra. Bởi vì thiên đàn mỗi lần khởi động, chẳng những sẽ tiêu hao đại lượng đế quân thần lực, càng biết hao tổn một chút thần tính quyền hành. Thần lực không có thể một lần nữa góp nhặt, nhưng quyền hành lại liên quan đến đế quân căn bản, mỗi giảm mất một phần liền vĩnh viễn không có khả năng bù đắp lại, bởi vậy đế quân bọn họ mới có thể thận trọng như thế. Một lát sau, hai đại đế quân hóa thân độn không mà đi, cầu đạo cùng ngự thần hai đại đạo chủ cũng chắp tay thi lễ sau, thân hình nhất chuyển, quang ảnh tiêu tán. Đế ất ngồi tại pháp đài phía trên, trong con ngươi lập lòe xuất ra đạo đạo kim quang, một cỗ uy áp bàng bạc từ trên thân nó phát tán đi ra, từ từ tràn ngập cả tòa đại điện. Hừ. Sau một hồi lâu, đế ất đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, chỉ gặp cả điện kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt trong điện đã người đi nhà trống. U thần 11 châu, sông châu diện tích dưới nhất, nhưng nó châu bên trong vô tận sông lại vì bản giới lớn nhất thủy hệ. Vô tận sông một sông nối ngang đông tây, dọc theo đi vô số nhánh sông lan tràn trải rộng đại lục, giống như một tấm đầy trời lưới lớn bao trùm Hà Châu. Sông châu thủy hệ phát đạt, giang hà hồ nước khắp nơi có thể thấy được, nhưng mà chỉ có nó tây bắc, ước chừng vạn dặm cương vực lại là ngoại lệ. Cái này vạn dặm địa giới lại tên Hỏa Diệm Sơn, trong đó núi lửa thành đàn, khắp nơi trên đất nham tương hà, nơi đây quanh năm bị núi lửa màu đen bụi bao phủ, khói mù không thấy ánh mặt trời, nhưng mặt đất dãy núi lại đầy dây xích hồng, cực nóng khô ráo. Âm ầm núi lửa phun trào, màu đỏ sẫm nham tương từ sơn khẩu chảy xuôi xuống, đầy trời đen xám bồng bềnh xuống. Triệu Thăng đứng tại trong núi lửa một phương nô ra trên bệ đá, cúi nhìn qua phía dưới sôi trào hồ dung nham, phía sau là một cái đen xì cửa hang. Giờ phút này, thân thể của hắn bốn phía, một đoàn kim ô chân hỏa treo trên bầu trời thiêu đốt, trong chân hỏa một thanh dài bằng cánh tay trắng bệnh cốt kiếm chìm chìm nổi nổi, tản ra nồng đậm huyết quang. Nô. Triệu Thăng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bên trái trên cánh tay huyết quang lóe lên, chỉ gặp dòng dã một đầu cánh tay trái rơi xuống phía dưới, tiếp theo bị thần thức dẫn động, bay lên giữa không trung. Hô. Kim ô chân hỏa chợt mà một phân thành hai, trong đó một đoàn bổ nhào vào tàn tí phía trên, bắt đầu nhanh chóng dung luyện huyết nục cùng bạch cốt. Huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, nhanh chóng dung nhập trần trụi đi ra toàn bộ bạch cốt cánh tay. Theo Triệu Thăng tâm niệm biến hóa, bạch cốt cánh tay cấp tốc biến hình dung luyện thành một thanh bạch cốt kiếm bộ dáng, từng đạo thần thức chui vào mặt ngoài, hóa thành vô số vô hình phù văn, dung khắc vào cốt kiếm trong ngoài. Trong lúc này, Triệu Thăng cánh tay trái không chọn vẹn địa phương, nhanh chóng gọi sinh ra vô số huyết nục, giống như vô số đầu hoạt động xúc tu sen lẫn dung hợp đồng thời cấp tốc biến lớn sinh trưởng, trong máu thịt từng cây bạch cốt cũng cấp tốc mọc thêm thành hình. Không bao lâu, một cái phấn nộn trắng non cánh tay đã thình lình một lần nữa dài đi ra. Trên bệ đá sóng nhiệt cuộn cuộn, nham tương không phải rơi xuống nước tới mặt đất, nổ lên mảng lớn hỏa diễm. Triệu Thăng không thèm để ý chút nào chung quanh ác liệt hoàn cảnh, một bên tế luyện lấy Bạch Cốt Khóa Tâm Kiếm, một bên phân tâm âm thầm suy nghĩ. Bạch Cốt Khóa Tâm Kiếm là một môn tà đạo cấm thuật, nó lấy tế chủ tự thân huyết đục làm đại giá, thông qua vạn thi tông bí pháp tế luyện thành một thanh tự bạo hình cốt kiếm, uy lực cường đại vô cùng. Cũng chính là Triệu Thăng ỷ vào chính mình biến thái đoạn thể trọng tìm đường sống phú dám làm như vậy. Đổi lại tu sĩ khác, cơ hồ không ai sẽ cam lòng hiến tế một đầu cánh tay, chỉ vì dùng để làm duy nhất một lần công kích lãng phí. Nhưng mà, một cái kim đan ý đồ vượt cấp mà chiến, làm sao có thể không bỏ ra giá cao thảm trọng, huống chi Triệu Thăng càng là to gan muốn chém giết đối phương. Bạch Cốt Hóa Tâm Kiếm chỉ là Triệu Thăng chuẩn bị một đạo món ăn mà thôi, càng nhiều món chính còn tại phía sau đâu. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng quay người đi vào hang động, đầy trời nham tương chảy ngược xuống, trong khoảnh khắc đem thạch đài bao phủ, cũng thanh trừ tất cả vết tích. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, lại càng thêm oi bức, nhưng Triệu Thăng không hề hay biết. Hắn quanh người bao quanh bốn đám kim ô chân hỏa, trừ tiếp tục tế luyện lấy hai thanh Bạch Cốt Hóa Tâm Kiếm bên ngoài, mặt khác hai đoàn trong chân hỏa theo thứ tự là 12 mặt gió huyền hỏa cờ cùng một thanh dài gần tấc đen kịt tiểu đao. Hai bộ pháp bảo mặt ngoài dần dần hiện hiện một tầng huyết quang chói mắt, nhìn qua quỷ dị mà tà ác, Không hề nghi ngờ, hai thứ này pháp bảo cũng lưu lạc thành huyết tế đồ vật, trải qua Triệu Thăng một phen đơn giản tế luyện đằng sau, miễn cưỡng xem như hai cái sát chiêu. Chỗ này hang động chỉ mở ra một đầu thông đạo, một mực quanh co khúc hữu kéo dài hướng xuống, thông đạo cũng không rộng rãi, bốn vách tường mấp mô, chỉ có thể cho một người miễn cưỡng thông hành, xem xét chính là đội vàng khai quật ra. Chương 650, vượt cấp, 1, chương 650, vượt cấp, 1, Triệu Thăng thứ nhất là cố ý làm như vậy, thứ hai cũng là không có thời gian lãng phí ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này. Hang động cực sâu, Triệu Thăng một đường hướng xuống, vừa đi vừa tiện tay đem từng mái hỏa lôi phủ đập tiến hai bên trong vách đá. Trọn vẹn thâm nhập dưới đất hơn 60 dặm, hắn đi tới trong núi lửa tự nhiên hình thành một tòa khổng lồ nham tương trong địa quật. Trong địa quật không khí tràn ngập hòa động, mặt đất tất cả đều là dung nham, ở giữa có 7, 8 cây thô to cột đá từ quật đỉnh thẳng tắp cắm vào hồ dung nham bên trong, cột đá mặt ngoài chết xạ ra lấm ta lấm tấm ánh kim loại. Triệu Thăng hai mắt kim quang lưu chuyển, hướng phía trung quanh quét mắt một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Còn cần tu chỉnh một phen. Hắn tự mình lẩm bẩm, tay quất kiếm chỉ, hướng phía cột đá nhẹ nhàng một chỉ. Ông, chín đạo kiếm quang giống như lưu tinh, bắn ra, theo liên tiếp tiếng vang, đại lượng hòn đá rơi xuống mặt hồ. Tất cả cột đá bị cành kim kiếm quang cấp tốc tiêu diệt, trở nên bóng loáng như gương. Triệu Thăng đằng không bay lên, treo ở trước cột đá, theo hắn tâm niệm chuyển động, chỉ gặp từng đạo trên kiếm quang bên dưới bốc lên, trong khoảnh khắc lít nha lít nhít cổ sơ phủ văn xuất hiện tại cột đá mặt ngoài. Phanh phanh phanh. Sau hai canh giờ, từng viên nắm đấm lớn, linh quang chói mắt linh thạch thượng phẩm từ Triệu Thăng trong tay bay ra, từng cái rơi xuống trên cột đá đối ứng trận xu ở trong. Từ từ, theo trận pháp nhanh chóng thành hình, cột đá dần dần khuếch tán ra từng vòng bạch quang, như sóng cuộn, nhưng rất nhanh biến mất vô tung. Thời gian bất chi bất giác qua được 2 ngày, ngay tại Triệu Thăng tỉ mỉ là một vị nào đó đại địch bảo chế tiệc thời điểm. Xa xa ngoài bạn rằm, một chiếc linh lung ngọc điệp đột nhiên từ vực ngoại hư không rơi nhanh xuống, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, trong chớp mắt xuyên thủng thiên cương đại khí, rơi xuống phủ không đảo bảy trên không sau, đống nhiên ngừng lại. Ông, ngọc điệp đống nhiên vỡ ra một cái khe, tiếp theo từ bên trong đi ra một vị thể phách hùng tráng đạo sĩ trung niên, đúng là Mục Công Dương. Cái này là tuần thiên điện chủ thế mà đích thân đến. Phía dưới phủ không đảo bên trong, hàng ma cùng hàng yêu hai vị đại tế tự trong lúc vô hình liếc nhau một cái, sau đó đồng thời đằng không mà lên, chủ động tiến ra đón. Mục điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên đạo lịch kỷ thứ 7 1226 năm sáng sớm, mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn ánh sáng. Hà Châu tây nam bầu trời, vạn dặm dáng mây tận đốt, đỏ rực, cực như máu sắc vô biên. Đột nhiên, một đạo ánh lưu quang từ chân trời thoáng hiện, cũng lấy vượt xa vận tốc âm thanh cao tốc, cực nhanh lướt qua đầy trời biển mây, ven đường chỗ qua nhanh như điện chớp, một đường nổ lên tầng tầng bãi sơn đảo hải giống như to lớn sóng mây. Trong nháy mắt, đĩa ngọc giống như một viên sao băng, xẹt qua màn trời, phi nhanh về phía chân trời cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, đầy trời ánh nắng chiều đỏ đống nhiên biến thành màu xám đen, từng luồng nóng bỏng khói đen từ phía dưới dãy núi lửa sông lên mây xanh, chợt ma hóa thành từng đoàn hỏa vân, phô thiên cái địa. Và anh, theo một tiếng to lớn âm bạo nổ vang chân trời, linh lung ngọc điệp đống nhiên do cực tốc chuyển thành đột nhiên ngừng, tiếp lấy ánh sáng lóe lên, một vị gương mặt hẹp dài, mọc ra tựa như một khuôn mặt ngựa lão giả áo lam chợt phát hiện tại trên không trung vạn trượng, áo bào bay phất phới. Người này thần sắc đoan trọng, ăn nói có ý tứ, giữa lông mày sâm nhiên như sắt, làm cho người không dám khinh thường, chính là hàng yêu đại tế tự không thể nghi ngờ. Hừ, con chuột nhỏ ngược lại là thật biết tìm địa phương chui, chỉ tiếc là tự tìm đường chết. Hàng yêu đại tế tự mình lẩm bẩm, trong bàn tay hiện lên một tia thanh quang, thình lình nhiều một viên thật mỏng thanh ngọc trang sách, trên trang sách từng hàng màu vàng chữ viết tinh tế sắp xếp, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Lúc này, chỉ gặp hàng yêu đại tế tự trong miệng vang lên thần bí phản âm, từng sợi tinh thuần nguyên anh pháp lực từ lòng bàn tay rót vào trong sách ngọc, đồng thời mi tâm nổ lên một đoàn thần quang, trong nháy mắt chui vào sách ngọc bên trong. Chỉ một thoáng, sách ngọc cực tốc lập lòe, một cỗ hào quang màu vàng phóng lên tận trời, chợt ma hóa thành một đạo sợi tơ vô hình, rơi xuống cao thiên, kéo dài đến phía dưới dãy núi lửa đằng sau, đông nhiên băng tán không thấy. Khắc khắc, tìm được. Con chuột nhỏ ngươi trốn không thoát. Hàng yêu đại tế tự xâm nhiên cười lạnh, lộ ra hai hàng cá mập giống như răng nhọn, mặt ngựa bên trên lộ ra không gì sánh được tàn nhẫn bạo ngược, nhe răng cười. Xoát. Trong chốc lát, một đạo u lam lưu quang trong nháy mắt xông vào tầng mây, rơi nhanh xuống, mục tiêu trực chỉ phía dưới tòa nào đó ngay tại phun trào cổ lão núi lửa. Cùng lúc đó, núi lửa dưới mặt đất dung nham trong lòng đất, Triệu Thăng chợt có nhận thấy, hai mắt đột nhiên mở ra, ngửa đầu nhìn ra xa của đỉnh, ánh mắt trầm tĩnh sâu xa, tựa hồ nhìn qua tầng đất, thấy được một đạo rơi nhanh xuống thân ảnh. Tới rồi sao? Thoại âm rơi xuống, Triệu Thăng sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu, hai tay mười ngón nhanh chóng tại toàn thân cao thấp như mưa to liên tục hung ác đâm, môi đâm trúng một chỗ thật thiếu, trên thân khí thế liền tăng gọn một đoạn. Vũ ngục luân hồi, chuyển. Cùng ngày ma giải thể cấm pháp một thành, hắn lại khẽ quát một tiếng, thể nội tâm can tỷ vị thần ngũ đại tạm khí bỗng nhiên thần quang đại thịnh, gián, chuột, a, rơi, vị ngũ đại quỷ thần từng cái nổi lên. Trong khoảnh khắc, Triệu Thăng thể nội xông ra đỏ xanh vàng đen trắng ngũ sắc thần quang, không ngừng lưu chuyển. Vũ sát thần quang bên trong, thác nước giống như rộng lượng phủ văn trống giống lưu hiện, lẫn nhau lưu chuyển. Từng đoàn ngũ sát thần quang vây quanh thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năm màu. Trong nháy mắt, vòng xoáy năm màu bên trong từng mai minh châu hiện hiện, cũng chìm nổi nổi. Sau đó, vòng xoáy năm màu nhanh chóng thu nhỏ, quay tít một vòng, vậy mà hóa thành một viên to bằng năm đấm ngũ sát thần đan, lóe lên chui vào Triệu Thăng phía sau hư không. Vừa đúng lúc này, sâu trong hư không vừa vặn hiện một vị cao tới 9 trượng hùng vĩ cự nhân thân ảnh. Nhìn kỹ, cự nhân khuôn mặt lại cùng Triệu Thăng giống nhau như lúc mấy lời tu tiên, Công pháp luyện thể thiên nhân tứ tướng phương hiện dữ tợn, cự nhân này chính là Triệu Thăng tâm tướng đại thành sau sản phẩm, trong nhất cử nhất động đều ẩn chứa vô cùng đại lực. Giờ phút này, Triệu Thăng tinh khí thần đã đạt đến tốt nhất, trải qua cấm thuật tăng phúc đằng sau, thực lực sớm đã vượt qua Kim Đan cựu trọng cực hạn, thậm chí cũng viễn siêu Kim Đan đại viên mãn, gần như so sánh giả anh lão tổ. Nhưng mà, Triệu Thăng là lớn chiến làm chuẩn bị không chỉ có những chuyện này. Siêu siêu. Hắn tay áo dài bung lên, 12 mặt phượng huyền hỏa cờ siêu siêu liên tục bắn ra, rơi vào phía dưới mặt hồ dung nham, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 651, vượt cấp 2, chương 651, vượt cấp 2, đi vào thật nhanh. Đúng lúc này, Triệu Thăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên thông đạo, thấp giọng tự nói lấy, thần thức trong nháy mắt quét trương ra ngoài, bao phủ cả tòa độc vật. Ông ngoong, chân pháp cột đá bỗng nhiên hiện ra từng tầng hoàng quang giống như thủy triều tràn ngập độc vật, tiếp lấy lít nha lít nhít dây xích ánh sáng tại trong quang mang chợt mà ngưng tụ, dây xích ánh sáng xen lẫn cấu kết, thoáng qua hình thành một tấm tinh mịn cứng cỏi quang võng, sau đó theo hoàng quang biến mất, mà dung nhập cảnh vật chung quanh bên trong. Trong chốc lát, Triệu Thăng chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, trong động vật trọng lực đống nhiên tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Một giây sau, một đạo u lam lưu quang đột ngột từ bên trên trong thông đạo nổ bắn ra mà ra. Lưu quang mới vừa vào động vật, liền tựa như một cái tiến vào nhờ cao su bên trong rồi mỗi, tốc độ giảm nhanh, nhưng nó vẫn quật cường đến bay đến trong động vật, mới quang mang tán đi. Hàng yêu đại tế tự một thân xanh ngọc đạo bảo, mã kiểm lạp rất dài, ánh mắt sâm nhiên như sắt, nhìn về phía dưới. Triệu Thăng chân đạp hồ dung nham, sắc mặt bình tĩnh như nước, nghiêng nhìn khách không mời mà đến. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Ngươi như thuốc thủ chịu chói, bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết, chỉ đem ngươi về tổng đàn, chờ đợi xử lý. Sau một lúc lâu, hàng yêu đại tế tự biểu lộ đột biến, trở nên tỉnh táo dị thường mà hỏi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn thế mà ẩn ẩn cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm, mà nguy hiểm đầu nguồn đến từ phía dưới người trẻ tuổi kia. Hàng yêu đại tế tự âm thầm kinh hãi, lúc này mới đột nhiên thay đổi thái độ. Cái gọi là giang hồ càng giả, người càng nhát gan. Chỉ chính là hắn loại người này. Ta xưa nay sẽ không đem sinh mệnh phó thác tay người khác, ta chỉ tin tưởng mình vận mệnh do bàn tay mình nắm. Triệu Thăng thần sắc thản nhiên không sợ, nói như thế. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cũng được liền để bản tọa hiện tại tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa dứt lời, mảng lớn xanh thẳm vông dương tự hạ yêu đại tế tự dưới thân trống rỗng hiện lên, trong nháy mắt lan tràn chiếm cứ cả tòa phía trên hang động bộ, tựa như một đám mây chiều biển cả, mênh mông cuộn cuộn, khí thế rộng rãi. Mắt thấy hàng yêu đại tế tự triển khai nguyên anh pháp vực, sắp phát động công kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thăng mắt sáng lên, quát lên, ta đã đem đồ vật tận nấp rồi. Ngươi như giết ta, về sau ai cũng không có khả năng lại tìm đến nó. Hàng yêu đại tế tự nghe thấy lời ấy, sắc ý giảm đột ngột, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Mau nói, đồ vật ở đâu? Không nói, liền để ngươi nếm thử bản tọa thủ đoạn. Hàng yêu đại tế tự nói xong lời cuối cùng, ngữ tốc đột nhiên chậm, mỗi chữ mỗi câu sâm nhiên như sắt. A, có đúng không? Triệu Thăng hứng hở về đến trả lời một câu sau, đung nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, cuồng ngạo hét to nói chỉ tiếc lao tử hôm nay liền muốn đánh ngã ngươi à? Tiếng giống chưa rơi, cổ tay hắn khẽ đảo, một đạo tinh tế bạch mang lói lên, xuyên thủng hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch mang đã đâm trọn hàng yêu đại tế tự ngực bụng, tốc độ nhanh đến tựa như tuấn di. Vâng. Nguyên anh pháp vực đại chấn, tiếp theo ầm ầm nổ tung lên, mảng lớn u lam hào quang cuồn cuộn gạt ra, cuốn ngược hướng bốn phương tám hướng. Vang một tiếng vang thật lớn. Không ngờ, cái tia ánh sáng trắng vừa bay tới nó bên người lúc, một mặt bóng ánh tiểu thuẫn đột nhiên hiện hiện, vừa lúc ngăn tại phía trước, bạch mang ầm vang vỡ ra, tiểu thuẫn bị tạc bay ra ngoài, đột nhiên một đầu đâm vào trong vách đá, nguyên liệu chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy lô đen. Hàng yêu đại tế tự mặt ngựa tái nhợt, bàng bạc thần niệm đột nhiên một phát, dưới mảnh đất này động vật lập tức kịch liệt chấn động, không khí giống như thủy triều gột rửa ra tầng tầng gợn sóng. Nhưng ở lúc này, giữa không trung một tấm ánh sáng màu vàng bóng mánh nhưng hiện hiện, từ từ rung động phía dưới, rút nhỏ gấp trăm ngàn lần, giống như muốn tầng tầng bao lấy hàng yêu đại tế tự. Cùng một sát na, quật bên trong trọng lực lần nữa bạo tăng, nhất thời làm cho hàng yêu đại tế tự toàn thân mãnh liệt chìm, như con núi lớn. Hô một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo tráng kiện không gì sánh được hỏa diễm trụ lớn từ phía dưới hồ dung nham đột nhiên xông ra, hướng phía hàng yêu đại tế tự trào lên mà đi. Dầm 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 quần quật nham tương đằng không mà lên, giống như một vùng biển lửa, lại cùng phía trên nguyên anh pháp vực đón đầu chạm vào nhau. Thủy hỏa tương giao, lập tức phát sinh phim bộ liệt bạo tạc, trung quanh vách đá bị liên lụy, đột nhiên diện tích lớn sụp đổ, tảng đá mưa to giống như rơi xuống hồ dung nham, tóe lên đại lượng hỏa hồng nham tương. Hàng yêu đại tế tự gặp tình hình này, cười lạnh liên tục, một tay khẽ đảo, một cây bóng ánh sáng long lanh đoạn đồng đã mất vào tay tâm. Nó cổ tay chuyển một cái, thân côn đột nhiên hướng phía dưới bổ ra. Xoẹt. Một mảnh u lam côn ảnh từ thân côn bắn ra, một cái chớp mắt tăng vọt gấp trăm ngàn lần, giống như một cây kình thiên trụ lớn, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, ầm vang rơi xuống. Mà lúc này, Triệu Thăng sớm đã lăng không bay lên, lóe lên nhanh lùi lại trăm trượng, một góc áo bảo bị quang mang tác động đến, lập tức hóa thành một sợi cho bụi. Hồ dung nham đột nhiên bị đện ra một cái cự đại cái hố nhỏ, dòng lượng nham tương bay lên giữa không trung, ảo ảo như thác nước giống như rơi xuống. Hàng yêu đại tế tự thấy vậy, khoe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, quanh người pháp vực co lại nhanh chóng, hóa thành một vị cao 8-9 trượng u lam cự nhân, trong tay che biển côn mang theo mảng lớn lang quang, hướng về phía Triệu Thăng đập xuống giữa đầu. Lần này nếu là đập thật, Triệu Thăng không phải đứt gân gãy xương không thành. Nhưng mà Triệu Thăng thấy cảnh này, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khai chiến trước đó một phen, cuối cùng có tác dụng. Hàng yêu đại tế tự trong lòng có kiên kỵ, không có khả năng toàn lực xuất thủ, chỉ sợ là sợ sẽ không cẩn thận xuất thủ quá nặng, đập chết người. Hắn lại không biết, chính mình vậy mà lên đối phương khi, Triệu Thăng mục đích đúng là để hắn bó tay bó chân. Trái lại Triệu Thăng, tự nhận có lưu đường lui, bởi vậy dám buông tay đánh cược một lần. Này lên kia xuống, cả hai ở giữa thực lực sai biệt tiến một bước kéo vào. Hai người giao thủ mấy hiệp, Hàng Yêu lão nhi vừa sợ vừa giận, hắn đường đường nguyên anh lão tổ thế mà nhất thời bắt không được chỉ là kim đan, lẽ nào lại như vậy? Trong động quật, trào lên mà đến nham tương, tàn phá bừa bãi sôi trào u lam phát quang, đảo mắt gặp đem Triệu Thăng nuốt sống đi vào, cũng đồng dạng đã mất đi tung tích của hắn. Mà lúc này, Hàng Yêu đại tế tự bị vô hình trọng lực khóa chặt, hắn mặc dù thân ở trong không trung, lại phản phất lâm vào vũng lầy, tốc độ thật to giảm bớt. Chương 652, vượt cấp 3, chương 652, vượt cấp 3, thần niệm phong bạo quét sạch tứ phương, hắn hơi nhướng mày, vậy mà không thể tìm tới cái kia chân trượt tiểu tử. Hàng Yêu đại tế tự ánh mắt nhất chuyển, che biển côn liên tục bổ ra, chỉ gặp từng đạo dài hơn một trượng u lam côn mang, quét ngang đến từng cây trận pháp trên cột đá lập tức từ giữa đó đứt gãy. Nhưng mà một cái chớp mắt này, đầy trời hoàng quang đại thịnh, Hàng Yêu lão nhi thân hình đột nhiên chỉ trệ, dừng ở giữa trời. Lệ một tiếng như có như không phượng ngâm thanh âm vang lên, chỉ thấy chính giữa trụ đá mặt hồ dung nham, một đầu sinh động như thật to lớn tam vĩ hỏa phượng phóng lên tận trời, mang theo cuồn cuộn nham tương, đột nhiên đụng tới chưa cập thân, một cỗ phần giang trừ hải cực đoan diễm lực đã trước một bước xâm nhập Hàng Yêu lão nhi toàn thân. Vị này không hổ là nguyên anh lão tổ, không chút nào hoảng, mũi chân tại hư không điểm một cái, dưới âm thanh ken két mảng lớn dày đặc băng bích vào hư không ngưng kết, trong nháy mắt kịch liệt tăng bọn. Nhưng nơi đây hoàn cảnh cuối cùng bất lợi cho hắn, cái này cũng suy yếu rất lớn uy năng thần thông của hắn. Dù vậy, khi hỏa phượng phá vỡ băng bích đằng sau, hình thể cũng rút lại hơn phân nửa, còn sót lại diễm thân thể vừa chạm đến đối phương bên ngoài thân, lại bị thứ nhất côn đánh tan. Đúng lúc này, theo phương viên trăm trượng bốc hơi xương trắng tràn ngập ra, số đổ trong trụ đã đột nhiên bắn ra mấy điểm hàn quang như mang, cực kỳ gấp gáp, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền tập kích đến Hàng Yêu lão nhi ngực bụng cùng đan điền yếu hại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một thanh đen nhánh tiểu đao đâm xuyên một mặt óng ánh tiểu thuẫn, tại Hàng Yêu đại tế tự trên mặt lưu lại một sợi tế ngân, tiếp theo bị cuồng bạo pháp lực đánh bay ra ngoài, cũng rất nhanh rơi vào mặt hồ, đánh cái xoáy mà sau, biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, vây quanh Hàng Yêu lão nhi thân thể bốn phía, từng đầu thủy long chống rông ngưng tụ, mỗi lần vừa xuất hiện liền bỗng nhiên nổ thành vô số vụn ánh sáng. Mỗi khi lúc này, cũng liền có một viên kiếm đan trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Vô số kiếm quang như tơ cuốn quanh, bổ ngang chém thẳng kiếm ý tung hành, từ xa nhìn lại chín mai tinh hoàn lúc gần lúc hiện, thủy lãng bốc lên, từng tiếng bạo tạc, đành phải giống như du long đùa giỡn châu, yêu dị mà tràn ngập hung hiểm. Kiếm đan công kích tuy mạnh, nhưng đối với Nguyên Anh lão tổ mà nói, này bất quá tiện giới chi tật, rất khó đối phó không thể nói, vẻn vẹn phiền toái nhỏ mà thôi. Hàng Yêu đại tế tự mắt lạnh lẽo nhìn một cái, thần niệm phong bạo lần nữa quét ngang hết thảy. Hư không nơi nào đó, Triệu Thăng kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên từ đó rơi xuống đi ra, trên người hắn một viên dơ cao thần ngọc phù lúc này vỡ vụn, nhưng cũng thay hắn đỡ được một kích này thần niệm phong bạo. Mắt thấy một kích vô công, Hàng Yêu trong lòng dần dần nóng nảy, hai tay liên kết pháp quyết, toàn thân cao thấp nổ bắn ra mấy chục đạo lớn bằng ngón cái tinh hoàn. Tinh hoàn mặt ngoài quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mấy chục chi hàn băng cự thủ, hướng Triệu Thăng bổ tới. Những này cự thủ từng cái trường dài mười mấy trượng, ba trượng to hơn, phía trên quanh quần lấy nồng đậm pháp lực, hàn ý vô tận, không khí vì đó từng mảnh ngưng kết. Mấy chục cái cự thủ hàn quang lấp lóe, ở giữa không trung nối thành một mảnh, hóa thành một mảnh trắng xóa màn băng, hướng phía Triệu Thăng vào đầu vồ xuống, vô tận hàn ý đã đem nó bao phủ đi vào. Triệu Thăng tại màn băng cự trưởng chụp xuống trong nháy mắt, thân hình lóe lên, rơi nhanh xuống. Ầm ầm hai chân của hắn đạp thật mạnh lấy hồ dung nham bên trên, trung quanh nổ lên đại lượng nham tương, đụng đầu phô thiên cái địa cự thủ. Một chút nham tương làm sao có thể ngăn cản được trợ lôi đỉnh này một kích, trong chớp mắt đã bị đông kết thành thạch, đổ ập xuống nện xuống. Một cú nặng nề như núi, hàn ý xâm xâm lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Triệu Thăng bị nguồn lực lượng này áp bách đến quanh thân xương cốt đôn đốt rung động, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, chân nguyên trong cơ thể cũng nhất thời vận chuyển không khoái. Đúng lúc này, sau lưng nó hư không vòng xoáy năm màu hiện hiện, đồng thời một cái cao chín trượng hỏa hồng cự nhân bỗng nhiên hóa hình mà ra, ngũ sắc thần quang tràn ngập toàn thân, đem cự nhân làm nổi bật tựa như thần nhân. Từng luồng bành trướng bàng bạc lực lượng như muốn phun ra ngoài. Vang một tiếng nổ đùng, Triệu Thăng hai mắt ánh lửa lóe lên, đột nhiên vừa nhấc cánh tay phải, hữu quyền nắm chặt, quyền quang như mưa nổ ra, đột nhiên đụng vào phương hàn băng cự trưởng. Sau người nó cự nhân cũng làm ra động tác giống nhau, chỉ gặp từng đạo thô to ngũ sắc quyền quang phóng lên tận trời, đánh vào lấy xuống trong cự thủ. Âm ầm chỉ một thoáng, một trận sơn băng địa liệt to lớn thanh âm vang lên. Vô số nham thạch nứt toác ra, hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay vụn ra, mảng lớn vách đá liên tiếp sụp đổ, động quật lập tức làm lớn ra gần 1/3 diện tích. Khắc khắc. Ngay tại Triệu Thăng một kích đánh nát hàn băng cự thủ lúc, giữa không trung đột nhiên truyền đến Hàng Yêu đại tế tự một tiếng kêu cười. Sau một khắc, chỉ gặp giữa không trung thủy sắc hoa quang đại phóng, vô số hàn quang băng nhận lít nha lít nhít bắn nhanh mà ra, như là một cỗ thế không thể đỡ hàn lưu, phô thiên cái địa mà đến, rất có một hơi đem chém thành bột mịn chi y ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, bốn phía trên vết động, từng đạo thốt như long mãng lôi hỏa phá bích xông ra. Lúc đến tận nơi khác, toàn bộ động quật hoàn cảnh cực độ ác liệt, hư không chấn động, thiên địa linh khí rốt cục bạo động. Kết rồi một tiếng vang thật lớn. Một đạo xích hồng lôi hỏa như là trường tiên bình thường đã qua, đánh rất đại lượng hàn băng lưới lao. Nương theo lấy bồng lớn xương nóng dâng lên, vô số lôi hỏa cùng đẩy trời băng nhận tấn công va chạm, dày đặc phát sinh bạo tạc. "Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Từ khai chiến đến nay, rõ ràng giữa hai người kém một cái đại cảnh giới, nhưng hai người giao thủ với nhau, không ngờ lực lượng ngang nhau. Hàng Yêu đại tế tự chỉ cảm thấy rất mất mặt, trong lòng nộ khí dâng lên, cũng không lo được lưu thủ, thật sự là tiểu tử này đáng chết. Thân hình hắn giữa không trung chợt lóe lên, trong miệng quát chói tai một tiếng, trong tay che biển côn lắc một cái, chấn động rất xuống ra như núi côn ánh sáng, tiếp lấy tuột tay bắn ra. Ông long long che biển côn mặt ngoài quang mang đại thịnh, loẹt loẹt lóa mắt như chiều cường rơi xuống, từng vòng pháp lực tại côn ở giữa tùy ý xuyên thẳng qua, lại là cực kỳ ngưng thực, không thấy chút nào nửa điểm tiêu tán. Cùng lúc đó, thần niệm phong bạo lần nữa đột kích. Triệu Thăng thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, bên hông ngọc phủ liên tục vỡ vụn. Chỉ gặp hắn hướng về sau có chút lùi lại nửa bước, tâm niệm vừa động, tâm tướng cự nhân lập tức cuộn lại thành bóng, hóa thành khổng lồ ngũ sắc quang cầu, đồng dạng cực kỳ ngưng thực, đột nhiên nghịch sông thẳng lên. Chương 653, chém giết Nguyên Anh, 1, chương 653, chém giết Nguyên Anh, 1, trong chớp mắt, quang cầu cùng che biển côn tại hai người trước mắt, ầm vang đụng vào bạn. Ầm ầm cả hai chạm vào nhau chỗ, lập tức nổ tung sôi trào mãnh liệt to lớn khí lãng, liên tục tiếng nổ đùng đoàng bên trong, như cơn lốc quét sạch bốn phương tám hướng ầm ầm động quật vách đá nhận cố khí lãng này trùng kích, lần nữa đổ sụp mảng lớn, vô số đá vụn đều bị nghiền thành bột mịn. Trên một đạo kéo dài kim loại giao kích thanh âm vang lên, che biển côn bay rất ra ngoài. Giờ phút này, côn mặt ngoài thân thể thình lình bị một tầng ngũ sắc thần quang bao trùm, trong thần quang rắn chuột đã rơi vị ngũ thần liên tiếp hiện, cũng chuyển hóa làm từng sợi linh quang chui vào côn thể nội bộ, trong lúc nhất thời lại áp chế pháp bảo linh tính, cũng ngăn cách cùng chủ nhân thần niệm liên hệ. Hàng Yêu đại tế tự thốt nhiên biến sắc. Ầm ầm đúng lúc này, một đạo thu hơn trăm trượng lôi quang điện trụ từ đỉnh động rủ xuống, đột nhiên đem Hàng Yêu lão nhi bao phủ. Hàng khí tăng vọt, người này vậy mà đỉnh lấy thác nước giống như lôi đỉnh, ngạnh sinh sinh đi ra lôi hải, toàn thân tựa hồ lông tóc không thương. Nhưng không thể tránh khỏi, nó thể nội pháp lực đại lượng tiêu hao. Giao thủ trước đó, Hàng Yêu đại tế tự chưa bao giờ nghĩ tới bị một vị kim đan tiểu bối bức đến loại này khó xử hoàn cảnh. Càng sâu thêm, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất tường, tựa hồ sau đó, sơ ý một chút liền sẽ lật xe. Một cái xanh thảm đại thủ tự hạ yêu thân sau chống rông ngưng tụ, tiếp theo hướng phía dưới rôi ra, ý đồ đem che biển côn bắt trở lại bên cạnh. Nhưng Triệu Thăng có thể nào tha cho hắn tùy tiện đắc thủ, gặp tình hình này, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngũ sắc thần quang nhất chuyển, lập tức mang theo che biển côn xa xa bay ra, lóe lên phía dưới, rơi vào hồ dung nham bên trong. Sau đó, 12 mặt phượng huyền hỏa phiên nổ lên tầng tầng xích hồng hỏa bóng, gắt gao ngăn chặn dễ rủa không thôi che biển côn. Ken két. Màng lớn hàn băng ở giữa không trung ngưng kết, trong nháy mắt trọn vẹn 5 mai canh kim kiếm đang bị đông cứng đứng lên, rất nhanh đã mất đi liên hệ. Triệu Thăng ánh mắt thoáng nhìn, liền không để trong lòng. Thiên đạo giáo đối với hắn quá khứ đủ loại mười phần hiểu rõ, cho nên hắn lúc đầu cũng không muốn lấy đem kiếm đan cùng nghiệp hỏa hồng liên xem như chủ yếu thủ đoạn công kích. Bằng không vì sao từ đầu đến cuối, hắn đều không có sự xuất nghiệp hỏa hồng liên. Thiên đạo giáo phái ra tinh thông thủy pháp Hàng Yêu đại tế tự xuất mã, tự nhiên cũng có nhằm vào chi ý, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là Tam Bảo đạo nhân bình thường ẩn tàng quá sâu, các loại thủ đoạn thần thông, thậm chí thực lực đều viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Ngoanh trong động quật, ánh lửa hơi nước kịch liệt bốc hơi chấn động, ác liệt hoàn cảnh, để ánh mắt sớm đã mất đi tác dụng. Nhưng đối với hai người mà nói, điểm ấy che chắn không đáng giá nhắc tới, thần niệm giao phong sau khi, song phương nhất cử nhất động đều rơi vào song phương đáy lòng, rõ ràng rành mạch. Triệu Thăng không có chủ động xuất thủ, mà Hàng Yêu đại tế tự lại cũng không có phát động công kích. Trong lúc nhất thời, song phương dừng tay ngưng chiến, lẫn nhau rằng có không xong. Cơ hội tốt này, Triệu Thăng một tay một phen, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh đủ mọi màu sắc linh đan. Hắn nhìn cũng không nhìn, một tay lấy linh đan toàn nuốt vào bụng đi. Linh đan vừa vào bụng, liền có đại lượng tinh thuần dược lực tản mắt ra. Từng dòng sức thuốc nhanh chóng chuyển hóa thành chân nguyên, mãnh liệt rót vào khô cạn kinh mạch, cấp tốc khôi phục tiêu hao đại lượng chân nguyên. Cùng lúc đó, dược lực như suối tràn vào mi tâm tử phủ, hóa thành mảng lớn thần vân, rơi vào trong hồn hải, làm dịu nó thần hồn, đồng thời cấp tốc đền bù hao tổn thần thức. Lúc này, Hàng Yêu đại tế tự ánh mắt lấm liệt, cổ tay bỗng nhiên khẽ đảo, một tia ô quang hiện lên, một thanh đen nhánh mũi tên nhỏ xuất hiện ở trong tay. Tiễn này thô ráp vụ bè, mặt ngoài còn dính lấy vết máu loang lổ, tựa như có người tùy ý dùng một cây gậy gỗ bổ trẻ thành. Triệu Thăng ánh mắt rơi vào Hàng Yêu đại tế tự trong tay đen nhánh trên mũi tên nhỏ. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Tiễn này nhìn như vụng về không chịu nổi, nhưng tự có một cỗ cổ lão khí tức thần bí từ đó tản ra, càng ẩn ẩn có sát ý truyền ra. Cô bảo, có thể là vũ bảo. Triệu Thăng thần thức giống bị tiễn mang đâm bị thương, não nhân tê dần, lập tức tránh thoát. Tiểu tử ngược lại là rất có ánh mắt, khó trách như vậy khó chơi. Tiễn này tên là Đỗ Chu, chính là Đế Ất Giáo Tông ban tặng. Tiễn ra tất chúng, một kích hẳn phải chết. Ngươi như còn muốn sống, lập tức tự phong đan điển, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hàng Yêu đại tế tự nắm Đỗ Chu tiễn tiếp gấp, nhìn xem Triệu Thăng, nói như thế. Triệu Thăng cười lạnh một tiếng, đưa tay đem còn lại canh kim kiếm đan triệu hồi bên người. Đồng thời hai tay nhoáng một cái, chỉ gặp từng mai tam giai bảo phù hoàn quân đứng dậy, linh quang sáng rực. Hiển nhiên tại Hàng Yêu đại tế tự xem ra, Triệu Thăng cử động lần này là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ mang, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc quang, tiếp lấy hắc quang lại đột nhiên biến mất không thấy. Trong chốc nhóm này, Triệu Thăng trong lòng đột nhiên dâng lên một cô khó nói nên lời to lớn cảm giác nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng phát động tương vị Nazi. Ở tại thân hình hóa thành hư vô trong nháy mắt, một đạo hắc quang thình lình xuyên thủng hư không, chợt lóe lên. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang chợt hiện. Nhưng mà, Hàng Yêu đại tế tự lại sắc mặt đại biến, không mừng mà kinh. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Triệu Thăng đột nhiên lại từ tại chỗ hiện hiện, chỉ là nó ngực phải miệng lại nhiều một cái to bằng nắm đấm trống rỗng, hai mặt thông sáng. Từ từ vô số mầm thịt tại miệng vết thương điên cuồng sinh trưởng, nhưng vết thương biên giới nổi lên trận trận hắc quang, thế mà ngăn trở vết thương khép lại. Triệu Thăng lòng còn sợ hãi, vừa rồi một tiễn này tốc độ thực sự quá nhanh, hắn mặc dù đã dự đoán làm ra phán đoán kịp thời rút lui, kết quả vẫn không thể nào hoàn toàn mau né đến. Ông, một mảnh thủy quang đông nhiên nổi lên, trọng liêu giáp từ Triệu Thăng thể nội nổi lên, tạm thời che khuất ngực thương thế. Quay một mảnh lôi quang đông nhiên tại Triệu Thăng trước người vỡ ra, hắn ứng thanh bay ngược mà ra, nặng liêu ra nở rộ lóa mắt thanh quang, đem còn sót lại lôi điện mẫn diệt. CCC mảng lớn xanh thảm đại dương mênh mông, đột nhiên chống rông ngưng tụ, đem Triệu Thăng toàn bộ bao vào. Triệu Thăng chợt cảm thấy quanh thân sền sệt không gì sánh được, tựa như lâm vào sền sệt không gì sánh được trong đầm lầy. Trong miệng hắn thét dài một tiếng, ba viên bảo phù vô thanh vô tức vỡ nát, bách trượng hỏa hải trong nháy mắt quyết trương ra ngoài, đem bốn phía nước biển ép ra, cũng tạm thời cho Triệu Thăng một hơi thở dốc. Thử, chút tài mọn. Chương 654, chém giết Nguyên Anh 2, chương 654, chém giết Nguyên Anh 2, hàng yêu đại tế tự thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, hắc quang đống nhiên bay trở về, một lần nữa hóa thành một cây dài ba tấc vụng về mũi tên nhỏ. Theo hắn nhất niệm rơi xuống, mấy chục quả to bằng bãi nước xanh thẳm thủy lôi từ pháp vực bên trong hiện hiện, âm thanh xì xì bên trong kích xạ bay về phía Triệu Thăng mà đến. Vừa rồi Triệu Thăng tránh né đồ chu một màn, làm cho hàng yêu đại tế tự kinh nghi bất định, cho nên không còn khinh thường đối phương, thay đổi thái độ, chân chính đem Triệu Thăng coi là ngang nhau đối thủ. Tất nhiên như vậy, hắn tự nhiên muốn bắt lấy đối phương chân nguyên không tốt được điểm, sinh sinh mài chết hắn. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng vui mừng quá đỗi. Như vậy xem ra, vị này hàng yêu đại tế tự còn chưa từ khuyết nhạc đạo nhân trong miệng biết được hắn thuấn di bí mật. Lần này có chơi. Triệu Thăng chống lên trọng liêu giáp, tầng tầng thanh quang phá toái lại nhanh chóng ngưng tụ, gian nan ngăn cản tứ phía đánh tới thủy lôi. Âm ầm màu lam lôi hải nhấc lên trận trận lôi lãng, mãnh liệt oanh kích lấy Triệu Thăng hộ thể lồng ánh sáng. Từng mai tam giai bảo phù bị cấp tốc tiêu hao, diễn sinh ra thần thông pháp thuật liên tiếp bị đại lượng lôi quang ma diệt. Triệu Thăng bị nguyên anh pháp vực vây quanh, trước mắt lôi quang như nước thủy triều, hàng ngàn hàng vạn điện quang lôi rắn ngay tại điên cuồng bắn trụm, ý đồ đem trọng liêu giáp xé nát. Nhưng mà, trọng liêu giáp trung quy là một kiện trung phẩm pháp bảo, một lát cũng là chịu đựng được. Ngay tại Triệu Thăng chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội thời điểm, hắn đột nhiên lòng có cảm giác. Không chút nghĩ ngợi, một tầng sóng lửa nổi lên, Triệu Thăng bắp thịt toàn thân như quái mãng bặm mẹo phồng lên, cánh tay phải phồng lớn như cầu trụ vang một thanh âm vang lên. Triệu Thăng trở tay, hướng phía sau lưng đánh qua. Phốc phốc, lôi thủy vang khắp nơi, hàng yêu đại tế tự thân ảnh mới từ hư không thoáng hiện, liền bị Triệu Thăng một quyền đánh bay ra ngoài. Một quyền này tổn thương không lớn, nhưng vì lực đạo tầng tầng gợn sóng nhập ra, hàng yêu lão nhi nhất thời không quan sát, nhất thời ăn một cái thiệt ngầm. Oanh một thanh âm vang lên, thân thể của hắn đụng vào trên vách đá, một cái lảo đảo ngã xuống tới, nhưng chợt liền ổn định thân hình, lông mày cau lại, ánh mắt quỷ dị nhìn lại. Khai chiến đến nay, Triệu Thăng biểu hiện liên tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu tử này ngày bình thường che giấu quá tốt, vậy mà không ai biết hắn còn là một vị cao giai thể tu. Triệu Thăng xa xa rời khỏi trăm trượng, phất tay từng đầu to lớn hỏa long chống rông ngưng tụ, quanh quẩn bốn phía. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể sinh ra mấy phần suy yếu. Cứ việc thể nội vẫn có đại lượng chân nguyên liên tục không ngừng chuyển hóa đi ra, nhưng Triệu Thăng đã ý thức được tiên ma giải thể cấm pháp đến một loại nào đó cực hạn, lại tiếp tục kéo dài lời nói, sẽ làm bị thương bản nguyên. Tham dò đến không sai biệt lắm, mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Triệu Thăng trong miệng yên lặng ngâm tụng vài tiếng, chung quanh mười mấy đầu hỏa diễm cự long bỗng nhiên nô ra thân đến, lẫn nhau quấn quanh dung hợp, hóa thành một đầu ngưng thực giống như thật ngũ trảo hỏa long, trong miệng phun ra hai viên minh châu phóng tới hàng yêu đại tế tử. Hai viên minh châu vang một tiếng đụng vào nhau, vô hình gợn sóng lập tức khuấy động tứ phương. Thiên đạo mảnh vỡ va chạm, trong nháy mắt khiến cho chúng quanh pháp tắc hỗn loạn, gián tiếp dẫn đến nguyên anh pháp vực trì trệ, vận chuyển không khoái. Mà lúc này, vòi rồng lửa lên quần quần sóng lửa, đem hàng yêu đại tế tự che mất đi bảo. Ầm ầm một trận đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, toàn bộ động vật cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Hỏa long đột nhiên kịch liệt bành trướng, vô số u lam pháp quang từ nó nội bộ bắn ra mà ra. Dầm 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 từng đạo lôi điện không ngừng đánh vào lĩnh vực màn sáng bên ngoài, uy thế lại là một lần so một lần cường hành. Không ra một hơi, hàng yêu đại tế tự liền có thể thoát thân mà ra. Chỉ một thoáng, hỏa diễm cự long sụp đổ thành một mảnh biển lửa màu vàng. Tiểu tử, nếu là chút tài mọn, cũng nghĩ thương bản tọa mảy may, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Trong biển lửa đột nhiên truyền đến hàng yêu đại tế tự trào phúng thanh âm. Ầm ầm trong trời cao lại truyền tới một đạo to lớn tiếng oanh minh. Triệu Thăng giữ im lặng, hai tay hợp lại, ầm ầm biển lửa co lại nhanh chóng ngưng thực. Hung bạo nóng bỏng hỏa hành chi lực, cùng thủy hành chân lôi quấy một chỗ, đột nhiên vỡ ra. Một đạo đủ để hủy thiên diệt địa khí lãng cuồng bạo, từ trung tâm vụ nổ quét ngang ra, lôi cuốn lấy vô số hỏa diễm cùng điện mang hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Chợt mà, Triệu Thăng ánh mắt mãnh liệt, thân hình đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần nữa hiện thân thời điểm, đã thình lình xuất hiện tại hàng yêu đại tế tự sau lưng ba thước. Triệu Thăng một phát bắt được đen nhánh mũi tên nhỏ, không nhìn cánh tay cùng nửa bên lồng ngực bị lăng lệ hắc quang đâm trải rộng lỗ thủng, da thịt xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn hai chân đột nhiên đạp ở hàng yêu đại tế tự trên thân. Theo như bài sơn đảo hải lực lượng ngưng tụ thành một chút, từ lòng bàn chân huyệt rũ truyền phun ra. Trong chốc lát, Triệu Thăng hai chân bỗng nhiên nổi lên một tầng nồng đậm huyết quang. Tại toàn thân lực đạo nâng lên phía dưới, hai thanh bạch cốt xuyên tim kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên thủng hàng yêu đại tế tự ngực bụng đan điền cũng ở tại thể nội ầm vang bạo tạc. Hai kiện so sánh pháp bảo tà đạo cấm thuật đồng thời tự bạo, uy lực của nó to lớn, không kém hơn một vị nguyên anh trung kỳ một kích toàn lực, hơn nữa là đồng thời hai lần. Vang một tiếng vang thật lớn, trung quanh vách đá lập tức sụp đổ xuống dưới, vô số nham thạch nhao nhao lăn xuống, kích thích vô số sóng lửa. Mảng lớn tinh thuần không gì sánh được u lam pháp lực đống nhiên mất đi khống chế, theo vô số bạch cốt mảnh vỡ cùng nhau bành trướng bay ra, thế mà bạo tạc thành một đoàn gần ngàn trượng chùm sáng linh khí. Ông, Chấp nhận tại lúc này, một sợi tinh quang lấy tốc độ không thể tưởng tượng, từ linh khí đoàn bên trong nổ bắn ra mà ra, vẹn vẹn lóe lên phía dưới, đã xông vào phía trên trong thông đạo. Nhưng mà, không đợi tinh quang trốn xa, không ngờ một đầu va vào một đóa chậm chậm nở rộ 18 phẩm xích hồng hỏa liên. Cái này sợi tinh quang bị nghiệp hỏa vây khốn, trong nháy mắt hóa thành một cái cao hai tấc, tứ chi cùng ngũ quan rõ ràng hài nhi rõ ràng là hàng yêu đại tế tự nguyên anh pháp thân. Lúc này, hắn sợ xanh mặt lại, kinh hoàng hô to, mau dừng tay. Không phải vậy a? Lời còn chưa dứt, hỏa liên đã đột nhiên khép lại, đem nó phong ấn. Triệu Thăng kiếp trước cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, tự nhiên giải một vị nguyên anh tiền kỳ tu sĩ đại thể thực lực. Trận chiến này, hắn trước kia thế làm mô bản, tỉ mỉ chuẩn bị nhiều tấm át chủ bài. Hắn tự nhận thủ đoạn đều xuất hiện, lật ra át chủ bài có thể giết chết kiếp trước, đương nhiên cũng có thể tương lai địch chém ở dưới ngựa. Chương 655, trở về tổ chức, 1, chương 655, trở về tổ chức, 1, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là người tới thực lực tại nguyên anh trung kỳ phía dưới. Dù sao nguyên anh trung kỳ cùng kim đan ở giữa thực lực sai biệt đã lớn đến không có khả năng sử dụng thủ đoạn đền bù, nếu người đến là trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, căn bản ngay cả đánh đều không cần đánh, trực tiếp sớm làm chạy trốn thì tốt hơn. Mắt thấy nguyên anh bị nghiệp hỏa phong ấn, Triệu Thăng cuối cùng yên lòng, thể nội phun trào chân nguyên dần dần lắng lại. Hắn tâm niệm khẽ động, thiên ma giải thể cấm pháp lập tức đình chỉ. Triệu Thăng thần sắc mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống dưới, toàn thân khí thế như bị kim châm đâm rách, lập tức vẻ bại suy sụp, khí tức trầm thấp. Lúc này, hắn đem chăm chú bóp tại lòng bàn tay đen nhánh mũi tên nhỏ để vào nạp không ấn. Tiếp lấy ra một cái phong ấn hộp ngọc, tâm niệm vừa động, nghiệp hỏa hồng liên lướt gấp mà đến, tiếp theo rơi vào trong hộp ngọc. Sau đó, khép lại nắp hộp, mặt ngoài bị dán lên nhiều đạo phong ấn phù lục, ngăn cách trong ngoài khí tức. Phù phù. 12 mặt phượng huyền hỏa phiên bỗng nhiên phá vỡ mặt hộp, bay đi lên. Tại hỏa phiên quay chúng quanh bay múa trung ương, che biển côn bị ngũ sắc thần quang bao khỏa, lặng lặng lơ lửng bất động. Triệu Thăng trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đang chờ tiến lên thu hồi bảo vật này. Sau một khắc, hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, tay áo dài vội vàng bung lên, mảng lớn hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đem tàn thi, phượng huyền hỏa phiên cùng che biển côn cuốn về, cũng thu nhập nạp không ấn bên trong. Vâng. Cùng một thời gian, một đạo lôi quang màu tím đột nhiên từ thông đạo tư thế bắn súng ra, trực tiếp phóng tới Triệu Thăng, nhanh giống như một đạo thiểm điện. Nhưng mà, cho dù người nào đó đột pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng Triệu Thăng suy nghĩ. Không đợi người tới phát động, Triệu Thăng đã vượt lên trước một bước, thân thể hóa thành hư vô. Ầm ầm. Trong chốc lát, chôn giấu tại hai bên lối đi hỏa lôi phủ liên miên bạo tạc, hơn 60 dặm dáng dấp thông đạo dưới lòng đất lập tức cầm vang sụp đổ. Đáng chết. Điện quang nhất chuyển, hiện ra một đạo lôi quang lượn lờ thân ảnh hùng tráng. Không phải Mục Công Dương còn có thể là ai? Vị này tuần tra điện chủ mặc dù chân thân chưa đến, nhưng có một bộ lôi linh pháp thân âm thầm giấu ở đĩa ngọc bên trong. Nguyên bản chỉ là để phòng vạn nhất. Ai có thể nghĩ vạn người không được một ngoại lệ, vậy mà thật phát sinh. Nguyên anh tu sĩ vậy mà ngã bị một vị kim đan trong tay, coi là thật hoang đường cực kỳ. U thần giới, thời châu đại lục chỗ sâu, nơi này là hoàn toàn hoang lương sa mạc, diện tích rộng lớn vô biên. Gập ghềnh mặt đất, trải rộng các đá, từng khối hình thù kỳ quái phong hóa cự thạch, đứng lặng lấy trên bãi sa mạc, tựa như từng cái tận trung cương vị công tác thủ vệ. Bầu trời tối tăm mờ mịt, cuồng phong thỉnh thoảng gào thét mà qua, nhấc lên đầy trời bão cát. Cuồng phong có khi thổi tan mây đen, bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại nào đó quỷ dị đám mây. Nhìn kỹ, đám mây lại tất cả đều là một chủng loại giống như giấy thiếp kỳ dị linh kim xếp thành. Trên tầng mây rõ ràng là một mảnh liên miên bất tuyệt to lớn cung vũ, nơi đây chính là Thiên Quân Thành, cũng là trời quân tông sơn môn trụ sở. Lúc này ở Thiên Quân Thành trung ương, lấy trưởng giáo Kim Hoa lão tổ cầm đầu mấy tên nguyên anh lão tổ, chính đoan ngồi ngọc bồ, không ngừng vận công luyện hóa chung quanh cuộn trào dọa người lôi đỉnh chi lực. Đám người thân ở một tòa hùng vĩ trên tế đàn, này đàn toàn thân bạch kim, trên dưới tổng cộng có 9 tầng, đỉnh cao nhất chính giữa tế đàn dựng thẳng một cây trượng dư thô bạch kim trụ lớn. Tế đàn chung quanh thì mọc như rừng 8 cây ôm hết thô cổ đồng trụ, hiện lên cựu cung bắt quái sắp xếp, mặt ngoài tản ra nồng đậm linh quang. Giờ này khắc này, một đạo thuần trắng cổ sáng từ trời xuống, cùng bạch kim trụ lớn đụng vào nhau, nhìn qua phảng phất một cây chống trời trụ lớn, đem thiên địa liền tại cùng một chỗ. Ầm ầm. Bên trong cột ánh sáng bộ đột nhiên truyền đến một trận như lôi đỉnh to lớn oanh minh, ngay sau đó bạch kim trụ lớn mặt ngoài nổ bắn ra đầy trời to bằng bắp đuổi chói mắt hồ quang điện. Mỗi một lần hồ quang điện nổ tung, trong đó ẩn chứa dọa người lôi lực, để một đám nguyên anh tu sĩ đều nhao nhao động dung không thôi. Trường giáo sư tổ vừa mới nội tuyến truyền đến tin tức kinh người. Tục truyền thiên đạo giáo hàng yêu đại tế tự đã vất lạc, mà giết chết hắn chính là bị kia mang theo bảo lần trốn ma tinh đạo nhân. Lúc này một cái nam tử mặc bạch bào lặng yên bay tới tế đàn, tiếp lấy đi mau đến Kim Hoa lão tổ bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Ân, tin tức vô cùng xác thực sao?" Kim Hoa lão tổ đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tử điện lưu chuyển, thần sắc khiếp sợ hỏi: "Hẳn là không sai, bởi vì Thiên đạo giáo truy nã kim bảng, đã đem ma tinh đạo nhân liệt vào kim bảng thứ nhất, mà lại treo giải thưởng đúng là hai viên hoa anh đan. Đem tin tức này truyền cho tất cả đỉnh núi trưởng lão, để bọn hắn không nên trêu chọc cái kia ma tinh đạo nhân." Sau đó Kim Hoa lão tổ thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiếp lấy cấp tốc hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Cũng không lâu lắm, mấy vị nguyên anh thái thượng trưởng lão liên tiếp khống chế đột quang, rời đi Thiên Quân Thành. Mặc dù đi hướng không rõ, nhưng mục đích không cần nói cũng biết. Hà Châu, vốn đạo phái chỗ vạn có dãy núi chỗ sâu, người nào đó một ít dấu tích đến, quanh năm bị nồng vụ bao phủ thần bí linh cảnh. Một vị tóc hai bù xù, thoải mái không bị trói buộc lão giả, chính bưng lấy một cái bụi bẩn trên mai rùa bên dưới lắc lư, trong miệng lẩm bẩm không người nghe hiểu quỷ dị bói ngữ. Ở sau lưng lão ta mấy trượng bên ngoài, một đám kim đan chân nhân chính trông mong mà đợi, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Thật lâu, tóc dài lão giả thần sắc nghiêm trọng, đưa tay nhặt lên trên đất 6 mai thượng cổ bảo tiền, trầm giọng nói, đối tượng biểu hiện đại hùng, cái gọi là kháng long hữu hối, quá nhi không kịp. Vị kia ma tinh không phải các ngươi có thể thăm dò. Từ bỏ đi. Lão tổ tông, vị kia trên thân bây giờ mang theo có thể ảnh hưởng bản giới đại thế trọng bảo. Nếu như dễ dàng buông tha, chẳng lẽ không phải tiện nghi người khác? Còn xin lão tổ lại bói một quẻ. Chúng ta thực lực không đủ, nếu như không để cho bản phái Nguyên Anh tổ sư bá bọn họ xuất thủ. Hừ, từng cái hám lợi đen lòng, tham giận si niệm hừng hực mặt hàng, mau cút. Đợi đến vấn đạo phái Kim Đan hốt hoảng sau khi rời đi, Bộc Thiên lão tổ mới nhỏ giọng thầm thì nói mẹ nó, trên người tiểu tử kia làm sao mang theo nhiều như vậy nhân quả? Nếu ai chọc hắn, há không số đen tạm tiếp. Thời Châu đại lục cực nam chi địa, một mảnh kéo dài vạn dặm nguy nga dãy núi chi đỉnh. Quân quân tử sát hắc khí che hơn 300 dặm, ngọn núi trung quanh ầm phong chật chật, ước vạn vong hồn khóc tiên hảo. Một đoạn thời khắc, hắc khí kịch liệt quay cuồng phun trào, một đầu lớn như núi cao long ảnh chuyển không trường, quấy tử hải. Chương 656, trở về tổ chức 2, chương 656, trở về tổ chức 2, tốt, rất tốt. Nhìn lên trời đạo giáo ăn quả đắng, lão tử liền mẹ hắn cao hứng. Bạch cốt đại điện chỗ sâu, một vòng thân hắc khí quay quanh, cơ hồ thấy không rõ khuôn mặt người cao ở bảo tọa, thương phấn khó nhịn, cười to nói. Dưới bảo tọa, thình lình đứng đấy mấy tên áo bào đen che thân nhân vật thần bí. Không mặt mũi nào, truyền lệnh xuống, phát ra thiên cấp lệnh truy nã, toàn lực bắt giết ma tinh đạo nhân. Mặt khác, nếu là có thể hàng phục người này, khiến cho quy thuận giáo ta, bản tôn trùng điệp có thưởng. Làm trời tối dậy duy nhất hóa thần chân quân, kết hợp lao quái thuận miệng một câu phân phó, liền làm cho trời tối dậy trên dưới phụng làm quy chỉ. Tôn thượng yên tâm, Hắc Nhật Tam Lão đã ở hôm qua xuất phát, cái kia ma tinh đạo nhân tất không có may mắn. Một người bộ mặt hắc khí phun trào, thanh âm giản mua mà chắc chắn nói. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông, Địa Mâu Dạy, Nghịch Tiên Minh, chi thế các loại nhất lưu thế lực lớn, cũng riêng phần mình nhận được tin tức. Các đại thế lực những người nắm quyền sau khi biết được, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất, an bài xong xuôi. Theo từng đạo không đồng mệnh làm cho bị không ngừng phát xuống ra ngoài, những này cỡ lớn thế lực nhau nhau bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, U Thần Giới một chút thế lực tầm trung cũng đã nhận ra cô này dị dạng. Bọn hắn mặc dù không biết chân chính nội tình, nhưng cũng bị Triệu Thăng Hoa Hồng treo giải thưởng kinh đến thế là cũng xuất động đệ tử môn nhân, toàn lực tìm kiếm Triệu Thăng hạ lạc. Ngay tại U Thần Giới đông đảo thế lực là truy bắt Martin, đều có hành động thời điểm. Rời xa Hà Châu đại lục mấy chục vạn dặm ngoài hải, nơi nào đó vạn trượng hải nguyên, đen như mực đáy biển, khắp nơi có thể thấy được một chút thiên hình vạn trạng san hô quái thảo, vô số phát sáng hải ngư cùng biển trùng tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua săn mồi, khuyết đại đến dưới biển ngũ thải ban lan. Tại một mảnh không đều gầy trơ xương đá san hô phía dưới, một đạo hắc ảnh kề sát đáng ngậm, không lúc ních, phảng phất một đoàn tử vật. Triệu Thăng khí tức thu liễm đến thấp nhất, thân thể giống như rong biển quân ở trên đá ngầm, hai mắt trợn lên, nhìn chăm chú lên hải tiểu chỗ sâu. Lúc này ở một chỗ đá ngầm trong khe hở, một đoàn ngân quang đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng, cái này tại hắc ám không ánh sáng đáy biển nhất là dễ thấy. Quang mang ước chừng gần trượng lớn nhỏ, lại là một cái toàn thân trong suốt, hình như cây nấm vô niệm sứa. Vì bắt được đầu này vô niệm sứa, Triệu Thăng ngay cả thần thức cũng không dám phóng thích, chỉ dựa vào mắt thường quan sát. Bởi vì vô niệm sứa đối với tinh thần ba động càng mẫn cảm, bất luận cái gì một tia nhỏ xíu thần thức biến hóa, đều có thể kinh đến nó. Vô niệm sứa có được che đậy tinh thần cảm giác thiên phú, một khi để nó đào thoát ánh mắt, liền không còn cách nào tìm tới nó. Giờ phút này, cái này sứa trốn ở đá ngầm trong khe hở, vẻn vẹn lộ ra mấy cái trong suốt xúc tu. Quan sát một lát, Triệu Thăng trên mặt lộ ra mỉm cười, tay phải vung lên, một tia ô quang trong nháy mắt đâm rách nước biển, hướng về vô niệm sứa bắn ra. Vô niệm sứa linh mẫn cực kỳ, tại Triệu Thăng xuất thủ một cái chớp mắt đã cảm ứng được tinh thần ba động, trong suốt linh thân thể lập tức co lại thành một lớn bằng ngón cái viên thịt, nhanh như tia chớp, bắn ra trong trượng. Nó xúc tu khẽ động, vô số cổ quái tinh thần ba động lập tức tràn ngập bốn phía, che đậy tự thân tồn tại. Chỉ tiếc đồ chu tiễn mũi ra tất chúng, nó lúc này lại trốn, thì đã trễ. Phốc phốc một tiếng, nước biển có chút nổi lên một chút gợn sóng, lần nữa bình tĩnh trở lại lúc, một bộ trong suốt bóng ánh, ba trượng lớn nhỏ vô niệm sứa thi thể phiêu phù ở trong nước, từ đó bay ra từng sợi trắng sữa chất lỏng, chậm rãi tụ lại thành từng hạt hạt châu. Triệu Thăng bơi đi, đem đồ chu tiễn cùng sứa túi ra thu nhập nặng không ấn bên trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Có con sứa này túi ra, luyện chế lân thiên phù bảo chủ tài cũng liền tới tay. Cái gọi là lân thiên phù bảo, nhưng thật ra là Triệu Thăng chuyên môn là lẫn lộn thiên cơ, che lấp tự thân khí tức mà luyện chế một kiện thượng đẳng pháp bảo. Kiếp trước hắn bị Thái Thượng cảm ứng tông hóa thần chân quân chọn chúng, là chấp hành Tâu Thiên Hoán Nhật kế hoạch phái đi U Thần giới. Mặc dù trời xui đất khiến đến ngộ nhập Minh đêm giới, nhưng kết quả cuối cùng tạm được. Đang trộm trời Hoán Nhật kế hoạch thực hành trước đó, Tạ Vô Hư chân quân từng hướng trong cơ thể hắn đánh một tấm dấu diếm tiên phủ. Triệu Thăng tấn thăng Nguyên Anh đằng sau, cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua tấm này đỉnh cấp bảo phủ. Kiếp trước nghiên cứu không có bổ phí, lấn thiên phủ bảo chính là từ dấu diếm tiên phủ bên trên có được linh cảm. Cứ việc cái này phù bảo không có dấu diếm tiên phủ lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần mô phỏng dấu diếm tiên phủ mấy phần thần vận, liền đầy đủ Triệu Thăng che lớp hành tung. Hai ngày sau, tiếp giáp Long Châu đại lục gần 8000 dặm một tòa hoang vắng đảo nhỏ. Lúc này, tại đảo nhỏ dưới mặt đất một gian lâm thời mở trong động phủ, Triệu Thăng từ điều tức trong minh tưởng tỉnh lại, trên mặt một lần nữa có huyết sắc. Bảy ngày trước trận kia sinh tử đại chiến, tuy nói là hắn cười cuối cùng, nhưng đại giới cũng là không nhỏ. Quá độ sử dụng thiên ma giải thể cấm pháp kết quả, chính là tinh khí thần gần như khô kiệt, thậm chí còn thương tổn tới bản nguyên nguyên khí. May mắn Triệu Thăng còn là một vị tứ giai luyện đan đại sư, trên thân linh đan rượu dược đông đảo, tại luyện hóa đông đảo linh đan sau, tình trạng cơ thể đã lớn là chuyển tốt. Một lát sau, Triệu Thăng một tay khẽ đảo, trên tay đã nhiều một cây bóng ánh đoạn đồng cùng đen nhánh mũi tên nhỏ. Hai kiện pháp bảo kia từ khi chiếm được đến bây giờ, đến nay đều không có đạt được tế luyện, hôm nay có rảnh sửa lại tế luyện một phen. Đương nhiên bởi vì thời gian cấp bách, hoàn toàn luyện hóa hai bảo cũng không hiện thực. Bất quá đơn giản tế luyện một lần, chí ít tại gặp phải cường địch lúc ném ra bên ngoài có thể chống cự một hai luân phiên công kích, hắn đã đủ hài lòng. Nghĩ như vậy, Triệu Thăng ánh mắt rơi xuống đồ chu tiễn bên trên, sau đó mười ngón đúng ra, từng sợi kim ô chân hỏa phá không bay ra, từng tia từng sợi quấn quanh lấy mũi tên nhỏ, chậm rãi luyện hóa. Đồ chu tiễn đông nhiên sáng lên một vòng chói mắt ô mang, tiếp theo ông tác hưởng, tựa hồ kháng cự chân hỏa tế luyện. Bảo vật này không hổ là một kiện cổ bảo, chân hình linh tính đã sinh, khó trách có thể mỗi ra tất chúng. Triệu Thăng cũng không nóng lòng, một bên luyện hóa đồ chu tiễn, đồng thời phân tâm dùng nhiều, lại quát tay, che biển côn bay lên giữa không trung, tiếp theo bị một đoàn kim ô chân hỏa nâng, đồng dạng bắt đầu luyện hóa. Không chỉ có như vậy, Triệu Thăng vẫn có dư lực, tiện tay ném đi, vô niệm sứa túi ra cũng rơi vào kim ô chân hỏa bên trong, bắt đầu luyện đi tạp chất. Mấy ngày sau, một chiếc màu trắng đĩa thuyền phá không lướt qua một mảnh hoang tàn vắng vẻ liên miên dãy núi. Chương 657, trở về tổ chức 3, chương 657, trở về tổ chức 3, Triệu Thăng xếp bằng ở đĩa trong phòng, một bên tế luyện lấy hai bảo, một bên lấy chân hỏa làm bút tại một kiện ngân bạch pháp bảo trong ngoài bên trong khắc lên lít nha lít nhít linh quang phù văn. Lúc này, hắn đã đến Long Châu đại lục, chính ngựa không ngừng vó chạy về chọn tốt chỗ kia địa giới. Long Châu chính là ưu thần giới nhân tộc thực lực yếu nhất một châu, bản châu người ở thưa thớt, yêu thú khắp nơi trên đất, thuộc về man hoang vắng vẻ chi địa, tại tất cả châu lục bên trong linh khí nhất là mỏng manh. Chỉ sợ cực ít có người có thể nghĩ đến một vị kim đan cựu trọng đại chủ tế sẽ chọn Long Châu vực này rừng tiêng nước độc chi địa. Mặc dù có người dự liệu được, có thể nghĩ muốn từ một phương lục địa tìm ra một vị nào đó kim đan chân nhân, đơn giản khó như mò kim đáy biển, nhất là người nào đó còn cố ý ẩn nấp hành tung. Long Châu đông bộ có một mảnh núi non trùng điệp tên là Vệ Mộng dãy núi. Nơi đây là đại lục ít có vô linh chi địa. Cho dù là chung quanh Tùng Bộ Bình Nguyên, thiên địa linh khí cũng là mười phần mỏng manh, ít có tu sĩ tới đây tu hành. Nhưng mà, Tùng Bộ Bình Nguyên lại là Long Châu lớn nhất nhân tộc căn cứ, chỉ có vạn dặm cương vực lại sinh sôi sinh hoạt ngàn tỷ nhân khẩu, tứ đại phàm nhân quốc gia cũng phân bố tại Tùng Bộ Bình Nguyên, chiếm cứ lấy phỉ nhiều nhất thổ địa. Tây Sở thành chính là lương quốc hiếm thấy thành phố lớn, thành này ở vào Vệ Mộng dãy núi tây nam trăm dặm, ngoài thành chính là rồng hưởng dự toàn châu Ngư Long Hà. Sáng sớm hôm đó, Tây Sở đông thành một đầu rộng lớn trên đường cái, một tên nam tử áo trắng chính chậm rãi bên đường tiến lên. Người này thân thể quấn tại một kiện rộng thùng thình trong áo choàng, uống thuốc trắng thuần, vô ti cầm tô điểm, giản dị tự nhiên. Hành tẩu thời điểm như chậm thực nhanh, lặng yên không một tiếng động. Người này chính là vượt biển Càng Châu mà đến Triệu Thăng. Đông thành chính là thương nhân tụ tập chi địa, Thái Dương vừa mới vượt qua đầu tường, đông thành đại nhai bên trên sớm đã ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Đường cái hai bên cửa hàng san sát, tiểu than tiểu phiến chen tại đầu đường cuối ngõ, tiếng gào to liên tiếp, một phái yên hòa khí tức. Trên đường người đi đường đông đảo, lại không một người ngẩng đầu ghé mắt, hoàn toàn không nhìn Triệu Thăng. Đi qua hơn phân nửa phố dài, Triệu Thăng chợt dừng bước, ánh mắt rơi vào chết đối diện một gian khách sạn trên chiêu bài. Khách sạn trên biển hiệu viết Bình An hai chữ, Triệu Thăng ánh mắt chớp lên, từ từ dạo bước đi tới. Vừa đi vào khách sạn, một cái áo xanh tiểu nhị đã vẻ mặt tươi cười tiến lên đón đến. "Quý nhân mau mời tiến, xin hỏi là nghỉ chân hay là ở trọ?" Triệu Thăng đưa tay vén lên áo choàng, lộ ra một tấm mặt vuông hai lớn, tràn đầy râu quai nón trung niên nhân khuôn mặt. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy cái gì đặc thù tiêu chí, thế là thả ra thần thức, hướng hậu viện dò xét qua đi. Áo xanh tiểu nhị để ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có lên tiếng thúc giục, chỉ là cười nói, không phải nhỏ nói ngoa, bản điếm mặc dù quy mô không lớn, lại là một nhà bách niên lao điếm. Đảm bảo giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, tín dự phương diện không cần lo lắng. Ta là từ nơi khác đến, hôm nay tới đầu nhập vào thân thích, ngươi đem vật như vậy giao cho nhà ngươi trưởng quỹ. Triệu Thăng từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay sự vật, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang, chính phản hai mặt chân nhắn không gì sánh được, nhưng phạm là biết rõ nội tình người, vừa nhìn liền biết tấm lệnh bài này khác dấu huyền cơ. Áo xanh tiểu nhị trông thấy lệnh bài, thần sắc mờ mịt, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận, vẻ mặt tươi cười nói ra, quý nhân chờ một lát, nhỏ đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, tiểu nhị quay người đi chậm chậm chạy hướng khách sạn hậu viện. Cũng không lâu lắm, áo xanh tiểu nhị lại chạy trở về, tại phía sau hắn đi theo một vị khí độ ung dung trung niên trưởng quỹ, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ. Trung niên trưởng quỹ thấy một lần Triệu Thăng, lập tức thần sắc cung kính thi lễ một cái nói lao thúc tổ công an. Hậu bối Triệu Dương không có từ xa tiếp đón, vạn mong lao thúc tổ hải hàm. Nhìn thấy đối phương hành động như vậy, Triệu Thăng trong lòng biết tìm đúng địa phương, thế là từ tổ nói, miễn lễ. Thúc tổ, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mau mau mời vào thư nội tường đàm luận. Phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến hậu viện, đi vào một chỗ mười phần căn phòng bí ẩn. Vào phòng, trung niên trưởng quỹ lần nữa cung kính thi lễ một cái, nói Triệu thị chữ tâm bối Triệu tâm dương, bái kiến lao tổ tông, xin hỏi lao tổ tông là mấy chữ bài chi. Triệu Thăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương như vậy làm dáng, chỉ vì hắn xuất ra tấm lệnh bài kia chính là Nam Thiên Triệu thị cấp cao nhất lệnh bài thân phận. Phàm là có được như thế lệnh bài người, không có chỗ nào mà không phải là Triệu thị đại nhân vật, thân phận cùng huyết mạch không thể bắt bẻ. Mặt khác nói một câu, tấm lệnh bài này là Triệu Thăng tiện tay luyện chế. Làm Triệu thị chân chính lao tổ tông, phòng chế một mặt lệnh bài thân phận còn không dễ như trở bàn tay, dù sao huyết mạch là thật, khế làm cho cùng mật chú cũng toàn bộ đối ứng. Từ bất luận phương diện gì tới nói, tấm lệnh bài này cũng thật không có khả năng tại thật. Bình An khách sạn trải rộng toàn bộ Tùng Vũ Bình Nguyên, chính là Triệu thị ám điệp tại Long Châu cứ điểm bí ẩn một trong. Nam Thiên Triệu thị làm tiên trụ giới thế lực đỉnh cấp, sớm tại ngàn năm trước liền thông qua tinh môn, lục tục đông đảo tinh anh tộc nhân chui vào u thần giới. Một bên tại các đại châu lục thiết hạ đông đảo cứ điểm bí mật, để mà thu thập truyền lại tin tức tình báo cho chút, đồng thời cũng âm thầm thu nạp lưu lạc dị giới tộc nhân, cũng chọn lựa linh căn tử đệ tỉ mỉ bồi dưỡng. Từ ngàn năm nay, từ trên trời trụ giới chui vào u thần giới triệu thị tộc nhân mặc dù không hơn trăm người, nhưng trải qua ngàn năm không ngừng tích lũy, vụ trộm thế lực sớm đã bành trướng gấp trăm lần không chỉ, có thể tùy ý điều động tu đạo sĩ vượt qua ngàn người. Về phần hộ hưu tại dưới cánh chim phàm nhân càng là nhiều vô số kể. Không giống thiên đạo dạy chỗ thương châu, nghịch thiên minh như chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây. Tối thiểu tại Long Châu đại lục, thiên trụ giới ám điệp bọn họ rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, nó âm thầm tiềm ẩn lên thực lực cũng càng cường đại gấp bội không chỉ. Tây Sở Thành Bình An khách sạn là cấp thấp nhất bí mật cứ điểm tình báo, trung niên trưởng quý Triệu Tâm Dương là phế linh căn, mới luyện khí một tầng mà thôi. Hắn bình thường thấy cũng đều là giống một chút loại kém huyết mạch nơi nào thấy qua giống Triệu Thăng dạng này cao cao tại thượng Triệu thị dòng chính. Theo Triệu Thăng biết, Tùng Vũ Bình Nguyên phụ cận phàm nhân quốc gia, giống Bình An khách sạn dạng này cứ điểm liền không xuống ngàn nơi. Dù cho có chút cứ điểm không cẩn thận bại lộ, bản địa tu hành thế lực thường thường cũng sẽ ra vẻ không biết. Chương 658, lại nghe long âm, 1, chương 658, lại nghe long âm, 1, dù sao bản địa thế lực thực lực không mạnh, không thể trêu vào đến từ thiên trụ giới hung nhân. Chính vì vậy, thiên trụ ám điệp cũng thường thường có qua có lại, âm thầm thả ra đông đảo chỗ tốt cho bản địa thế lực, cố ý chế tạo ra một cái vui vẻ hòa thuận cục diện hòa bình. Khi trung niên trưởng quỹ hỏi hắn là mấy chữ vài chi thời điểm, Triệu Thăng thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, lão phu là chữ gì bối, các ngươi tiểu bối không cần biết được, ngươi mau chóng hướng lên phía trên bẩm báo, liền nói lão phu ở chỗ này chờ đợi, lập tức để nơi đây bối phận cao nhất cái kia chạy tới nơi này yết kiến. Nói xong, Triệu Thăng có chút tiết lộ ra một tia khí tức. Cảm ứng được Triệu Thăng tản ra khí thế đáng sợ, trung niên trưởng quý toàn thân kịch chấn, không dám hỏi thăm nữa. Lão thúc tổ, ngươi lại chờ một lát, nhỏ lập tức hướng lên phía trên truyền tin. Đi thôi. Triệu Thăng điểm gật đầu, tiện tay bắn ra một bình ẩn linh đan, rơi xuống trung niên trưởng quý trên tay. Triệu Tâm dạng thần sắc khẽ giật mình, không còn dám chần chờ, lập tức thật sâu không mình hành lễ, tiếp lấy lặng lẽ lui ra ngoài. Triệu Thăng tại Bình An khách sạn ở một cái chính là nửa tháng. Trung niên trưởng quý đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng nửa tháng trôi qua nhưng không có một điểm động tĩnh. Cái này khiến hắn lo lắng thụ sợ, lo lắng bất an. Triệu Thăng ngược lại là một chút không đổi, vẫn dựa theo kế hoạch, tế luyện che biển côn cùng đồ chú tiễn, đồng thời cũng tiện tay luyện vài lô linh đan. Một ngày này, khách sạn dưới mặt đất trong một gian mật thất. Triệu Thăng treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, hai tay đánh ra từng đạo kỳ lạ chú ấn, nghiệp hỏa liên văn từ mi tâm hiện hiện, dị thường rõ ràng. Giờ khắc này ở hắn đối diện, nghiệp hỏa hồng liên xoay chậm chậm, 18 phẩm chính giữa đài sen, một đoàn xích hồng như máu linh diễm phồng lên co vào không ngừng, phản phất có vật sống nuốt ở bên trong rẽ rùa không thôi. Nguyên rùa, ngươi chết không gì sánh được lão phu còn thảm trong mật thất, từng tia thần niệm ba động đang không ngừng đột phá huyết diễm, truyền vào Triệu Thăng náo hải. Đối với hàng yêu đại tế tự trước khi chết nguyên rùa, Triệu Thăng mắt điếc hai ngơ, chỉ coi hắn tại đánh giấm. Thật vất vả mới bắt được một cái nguyên anh pháp thể, nhất định không có khả năng lãng phí. Thời gian dần trôi qua, từng tia từng sợi hơi khói hành nghệ trong lửa bay ra, Triệu Thăng ngực bụng nổi lên ngũ sắc thần quang, chớp ma hình thành một đạo vòng xoáy năm màu, hấp lực cả đời, hơi khói đều bị hút vào trong vòng xoáy, sau đó bị hấp thu tiến thể nội. Đơn giản trải qua ngũ thông thần hai lần tinh luyện, đã tinh khiết không gì sánh được nguyên anh tinh hoa, rất nhanh chuyển hóa thành bản nguyên nguyên khí, đền bù Triệu Thăng thân thể thâm hụt. Vừa mới nửa ngày, Triệu Thăng sắc mặt trở nên hồng nhuận hơn rất có sáng bóng, toàn thân trong ngoài thông thấu thư sướng, tinh khí thần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, trong đan điển kim đan càng là lớn hơn một vòng, trở nên tròn trịa như một, gần như viên mãn vô lậu. Triệu Thăng trong lòng tuôn ra một tia mừng rỡ, dựa theo hiện tại tiến độ tiếp tục nữa, không ra 2 tháng kim đan đại viên mãn tất thành. Lại qua 2 canh giờ, Triệu Thăng đột nhiên lông mày khẽ động, vung lên tay áo dài, vươn người đứng dậy. Nghiệp hỏa hồng liên cũng hóa thành một đạo hồng quang chui vào mi tâm. Đợi đến hắn lấy ra hộp ngọc đem rút lại nguyên anh pháp thể một lần nữa phong ấn, vừa lúc một đạo thần thức dò vào trong mật thất. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu tử tính thanh âm ở trong phòng vang lên, lão hủ Triệu Cảnh Vận đã tới nơi đây, huynh đệ phía dưới còn không hiện thân thấy một lần. Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn về phía trên, thần thức cường đại đột nhiên khuyết tán ra, cùng dò xét qua tới lạ lẫm thần thức hơi chút giao phòng, lập tức nhẹ nhõm đem nó đánh trở về. Trên khách sạn không, Triệu Cảnh Vận biến sắc, lập tức không còn dám kinh thường, thân hình gấp rơi xuống hậu viện, xin đợi cao nhân hiện thân. Một hơi đằng sau, Triệu Thăng mười phần đột ngột xuất hiện Triệu Cảnh Vận trước mắt, lập tức lại dọa hắn nhảy một cái. Trước mắt vị này xuất quỷ nhập thần cao nhân quả thực sâu không lường được, Triệu Cảnh Vận không khỏi tăng thêm mấy phần coi chừng. Triệu Thăng đánh giá hắn một chút, chỉ thấy người tới dáng dấp cao cao gầy gò, hai mắt sắc bén như điện, trong đôi mắt lóe ra từng luồng ánh sao, xem xét chính là công vu tâm kế hạng người. Từ vừa rồi thần thức giao phong đến xem, người tới tu vi không sai, chí ít tiến vào kim đan cảnh. Mặc dù là bên ngoài vật kết đan, nhưng cũng coi như mười phần có được. Người là chữ cảnh bối, u thần giới xuất thân. Triệu Thăng dò xét xong, mới đột nhiên hỏi: Vạn bối mặc dù không phải chính tông tộc duệ, nhưng phụ thân lại là chân chính từ bản thổ tới dòng chính thân tộc. Triệu Cảnh Vận nghe chút lời này, không tự chủ được cường điệu nói: Ân, cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Triệu Thăng điểm gật đầu lầm bầm lầu bầu nói một câu sau, khoát tay, ném ra ngoài mặt kia lệnh bài thân phận. Triệu Cảnh Vận nhất niệm nhiếp lên lệnh bài, cẩn thận kiểm tra một phen sau, đánh vào mấy đạo pháp quyết chỉ gặp lệnh bài đột nhiên nổi lên một tầng huyết quang. Cùng lúc đó Triệu Thăng cùng Triệu Cảnh Vận hai người lẫn nhau sinh ra một loại cảm ứng, chứng thực song phương huyết mạch không thể nghi ngờ. Lão phu tên thật Triệu Không Thiên, xuất thân thần chữ mạch, trăm năm trước chui vào u thần giới, phần lớn tại Thương Châu âm thầm hoạt động. Bây giờ tị nạn đến tận đây, theo quy củ hướng bên này tổ chức lên tiếng kêu gọi, Triệu Thăng thoải mái nói ra chính mình thân phận một chút, không sợ Triệu Cảnh Vận sẽ nhìn ra sơ hở của hắn. Bởi vì Long Châu bên này cũng không có mấy người biết Thương Châu bên kia là tình huống như thế nào. Sở dĩ như vậy, đều là bởi vì tổ chức tình báo tính đặc thù quyết định. Vì ngăn ngừa bại lộ sau liên lụy đến những người khác, Thiên Trụ giới ám điệp phần lớn một tuyến liên hệ, mỗi cái châu lục cũng đều một mình phát triển thế lực, bình thường căn bản không sinh ra giao tế. Chỉ có nắm giữ tổ chức mạng lưới tình báo thủ lĩnh cấp nhân vật, mới có thể định kỳ trao đổi lẫn nhau tình báo, cùng hiểu rõ các châu thành viên trọng yếu chân chính thân phận. Có thể có một chút, cho dù là bọn hắn cũng không thể nào giải định cấp ám điệp chân chính nhân số. Có chút tối điệp xưa nay không cùng tổ chức liên hệ, chỉ dựa vào đơn đả độc đấu đồng thời tự tay tổ kiến mạng lưới tình báo. Trăm ngàn năm qua, đại đa số mạng lưới tình báo chính là như vậy tạo dựng lên. Cho nên, Triệu Cảnh Vận căn bản không có hoài nghi Triệu Thăng thân phận. Nguyên lai là thận chữ mạch tộc thúc. Tại hạ vừa rồi thất lễ. Triệu Cảnh Vận hai mắt tinh quang bùng lên, lập tức nhiệt tình mặt tươi cười nói: "Ân, người không biết không trách. Chúng ta dù sao thân phận đặc thủ, cẩn thận thêm cẩn thận một chút mới tốt." Triệu Thăng khoát khoát tay, ra hiệu không sao. Triệu Cảnh Vận thấy thế yên lòng, lại ân cần cười nói: "Tây Sở thành thành tiểu hoang tích, linh khí thưa thớt, không thích hợp tộc thúc gần cư tu hành. Ta cái kia có một chỗ thượng đẳng động phủ để đó không dùng không cần, tộc thúc không ngại theo ta tiến đến." Chương 659, lại nghe long âm 2, chương 659, lại nghe long âm 2, Triệu Thăng nghe vậy, làm sơ suy nghĩ sau, gật đầu nói: "Cũng tốt." Chốc lát, hai vệt độn quang phóng lên tận trời, hướng về hồi Mộng Sơn mạch chỗ sâu mau chóng bay đi. Một ngày sau đó, hai đạo lưu quang từ chân trời mà đến, rơi xuống một mảnh chập trùng nhẹ nhàng phía trên không dãy núi. Ánh sáng tán đi, lộ ra Triệu Thăng cùng Triệu Cảnh Vận thân ảnh của hai người. "Sư minh, nơi này chính là ta khai sáng Tùng Phong phái." Triệu Cảnh Vận chỉ vào phía dưới dãy núi, mười phần tự hào xông Triệu Thăng giới thiệu nói: "Là thuận tiện lý do, dựa theo Triệu Thăng yêu cầu, hai người đã đổi giọng lẫn nhau xưng sư minh đệ." Triệu Thăng xa xa nhìn lại, ngọn núi cùng sơn cốc ở giữa xây liên miên cung điện lâu tháp, chỉ là hơi có vẻ mấy phần rách nát, nhân khí cũng không đủ khả năng. Địa phương không sai, nồng độ linh khí còn có thể. Triệu Thăng thuận miệng tán thưởng một câu. Triệu Cảnh Vận lộ ra phi thường đắc ý, đi đầu bay xuống đi. Triệu Thăng thấy vậy cũng đội vàng đi theo. Hai người rất nhanh hạ xuống một tòa đại điện trên quảng trường, chỉ thấy rộng giữa sân, đứng đấy một vị đầu tiêu xài một chút trắng tử bào nữ tu, hơn 20 người đệ tử trẻ tuổi đứng ở sau người, thần thái biểu lộ dị thường kính cẩn. Tử bào nữ tu phong vận vẫn còn, vẻn vẹn khỏe mắt nhiều một hai nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại phong hoa. "Sư tôn." Vừa nhìn thấy Triệu Cảnh Vận thân ảnh, nàng này lập tức không người tiến lên, đối với Triệu Cảnh Vận một mực cung kính làm một đại lễ. "Sư đệ, đây đều là Tùng gió nhất mạch đệ tử sao?" "Hạt giống tốt không nhiều thôi." Triệu Thăng đục lỗ một số lượng, không khỏi hỏi. "Những đệ tử này tư chất phần lớn 3-4 linh căn, tu vi phần lớn là luyện khí cảnh, có chút cơ tu vi cũng chỉ có giải rất 2-3 người dáng vẻ. Là sư minh tầm mắt quá cao, ta những đồ tử đồ tôn này đã coi như là có tiền đồ, dù sao Long Châu nghèo nàn, linh khí mỏng manh." Triệu Cảnh Vận nghe vậy mặt lộ sầu khổ, cái cọ hai câu sau, lập tức quay đầu phân phó đám người, còn không mau tới trước gặp qua tổ sư bá. "Sư chất thiên nhiên, bái kiến sư bá." Tử bào nữ tu viện chuyển hạ bái. "Gặp qua tổ sư bá." Hai hàng đệ tử thì cùng nhau đối với Triệu Thăng hành đại lễ, chăm miệng một lời. "Tốt, không cần đa lễ." Triệu Thăng điểm một chút đầu, chợt bàn tay lớn vùa một cái, từng cái đan bình tứ tán ra, rơi xuống mỗi người đều trên tay, tử bào nữ tu cũng không ngoại lệ. Nữ tu hiển nhiên thấy một lần trong bình chỗ thịnh linh đan, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bên trong lại là dòng giá 10 viên tam giai ngưng thần đan. "Sư bá, linh đan này quá hiển nhiên có chút nói năng lộn xộn, nhưng chưa nói xong, liền bị Triệu Thăng đánh gãy." "An tâm nhận lấy, vẹn vẹn một chút lễ gặp mặt thôi, không đáng giá nhắc tới." Đệ tử khác cũng nhao nhao cùng hỉ, lần nữa xông tổ sư bá hành lễ. Ra tay như thế bất phàm sư trưởng bối, tốt nhất có thể lại đến đánh. Sau đó, Triệu Cảnh Vận đuổi đi tất cả mọi người, tiếp lấy mang theo Triệu Thăng tiến về phía sau núi linh điện. Cứ như vậy Triệu Thăng tạm thời tại Tùng Phong môn ẩn cư lại. Thời gian từ từ trôi qua. 2 tháng sau, Triệu Thăng thuận lợi đạt tới Kim Đan đại viên mãn, tự thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà cùng lúc đó, hắn luyện đan đại sư thân phận cũng dần dần bị Tùng Phong phái đệ tử biết rõ. Đồng thời theo thăng và xa, danh tiếng kia dần dần khuyết tán đến lân cận mấy ngàn dặm. Nhưng mà, ai cũng không biết một vị luyện đan đại sư chân chính thân phận, đúng là đứng hàng truy nã kim bảng đệ nhất Ma Tinh đạo nhân. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Long Châu đông bắc, vạn thú dãy núi chỗ sâu, một đạo ánh sáng cầu vồng từ phía trên không dãy núi cực tốc chạy trốn. Ánh sáng cầu vồng bên trong một cái tướng mạo âm độc lão giả chính dị thường sợ hãi lúc nào cũng quay đầu nhìn quanh, tựa hồ phía sau theo sát một đầu ác ma khủng bố. Đúng lúc này, một đạo nhỏ không thể nghe được ô mang từ phía chân trời rơi xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn lóe lên liền tiến vào phía sau nào trước, cũng tùy theo từ chỗ chán xuyên thủng mà ra. Âm độc lão giả khuôn mặt lập tức cứng đờ, chợt một cái nằm xuống chờ rơi xuống dưới, rớt xuống đất, khí tức đều không, không nhúc nhích. Nay thời gian mang lóe lên, Triệu Thăng thân ảnh nổi lên, vây tay một cái, đồ chu tiễn ngoan ngoãn bay trở về, lóe lên chui vào nó trong tay áo, không thấy bóng dáng. Hắn không nhanh không chậm đi đến thi thể bên người, thần thức nhập động, chỉ thấy mấy thứ bảo vật cùng nạp không ấn từ trong thi thể bay ra. "Oanh!" Kim ô chân hỏa vừa ra, thi thể của lão giả lập tức hóa thành cho tàn. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một đạo độn quang màu chóng bay đi. Sau 3 tháng, một tòa hoang tàn vắng vẻ trên đỉnh núi, Triệu Thăng hóa thành một vị thân cao 9 thước đại hán mặt đen, chính phụ tay mà đứng, giống như cười mà không phải cười nhìn qua trước mặt Kim Đan chân nhân. Người này trên mặt văn có bọ cạp văn, đầu vai nằm ngoài một cái bạch ngọc linh lung hạt vương, khí thế kinh người, ẩn ẩn đạt đến kim đan hậu kỳ dáng vẻ. Bản vương cùng các hạ vốn không quen biết, vì cớ gì ý ngăn lại bản vương đường đi? Bọ cạp văn kim đan dị thường cẩn thận nhìn qua Triệu Thăng, trầm giọng hỏi.
Ha ha, ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, tạo bên dưới vô số huyết án, hẳn là sớm biết sẽ có bực này hạ chàng mới lạ. Đối mặt với đối phương chất vấn, Triệu Thăng đương nhiên sẽ không thổ lộ tình hình thực tế. Chẳng lẽ nói ngươi Ngọc Hạt Vương ảnh hưởng đến Long Ngâm tổ chức phát triển, nhất định phải trừ bỏ sao? Long Ngâm tổ chức là Nam Thiên Triệu thị tại Long Châu tổ chức tình báo tên, ngụ ý ẩn nút ngàn năm, lại nghe Long Ngâm. Mấy năm này, Triệu Thăng vì biểu hiện ra thành ý tuần tự xuất thủ qua 3 lần, mỗi lần xuất thủ đều mang ý nghĩa một vị kim đan vẫn lạc, bởi vậy cũng dần dần lấy được tổ chức tín nhiệm. Bớt nói nhiều lời, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Lời còn chưa dứt, cái kia Bạch Ngọc Hạt Vương bỗng nhiên hóa thành một sợi bạch mang, thiểm điện bắn về phía Triệu Thăng mi tâm. Triệu Thăng mỉm cười, thân hình không lùi mà tiến tới, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào bạch mang phía trên. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đầu kia Bạch Ngọc Hạt Vương bị dưới một quyền của hắn, thể xác bạo liệt, cơ bắp trực tiếp bị đánh tan, bay ngược ra trăm trượng, vậy mà tại giữa không trung trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bọ cạp Văn Kim đang thấy cảnh này, kém chút dọa đến hồn bay lên trời, lập tức không chút do dự trùng thiên luồn lên, liều mạng trốn hướng phương xa. Đường đường kim đan chân nhân thế mà dọa đến chạy trối chết. Nhưng mà, liền ngay cả Nguyên Anh cũng chết tại Triệu Thăng trên tay, chỉ là kim đan há có thể chạy thoát. Không ra một lát, vị này hung danh rõ ràng Ngọc Hạt Vương liền rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Triệu Thăng bỏ chạy sau cũng không lâu lắm, hai vệ độn quang đột nhiên từ đằng xa phi nhanh mà tới, rơi vào trên núi hoang. Chương 660, Long Ngâm tụ họp, 1, chương 660, Long Ngâm tụ họp, 1, độn quang thu vào, hiện lộ ra một cao một thấp hai bóng người, một cái là lão giả mặc hắc bào, một người khác thì là cùng trang thiếu phụ, hai người đều tràn ra kim đan cảnh tinh người khí thế. Hai người này ánh mắt đảo qua huyết đục bừa bộn mặt đất, nhìn xem nát bét vỡ toang ngọc hạt tàn sát, thần sắc dị thường khó coi. Là Bạch Ngọc Hạt Vương không sai. Xem ra chúng ta đến chậm một bước, Ngọc Hạt chân nhân hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít, lão giả mặc hắc bào tiện tay nhiếp lên một mảnh xác bọ cạp, sắc mặt âm trầm nói. Cung trang thiếu phụ phất tay tế ra một tòa bạch cốt tháp, trong miệng nói lẩm bẩm, bạch cốt tháp vẩy ra mạng lớn bạch quang, đảo qua chúng quanh. Bạch quang những nơi đi qua, đại lượng hắc khí từ mặt đất bốc lên, hóa thành tử khí nồng đậm. Lão giả mặc hắc bào thấy thế càng lộ vẻ âm trầm, "Hừ, như vậy xem ra, Ngọc Hạt cái thằng kia đã là ai làm?" Ngọc Hạt cùng hắn cái kia bọ cạp vương liên thủ lại, thực lực có thể so với Kim Đan cửu trọng đại chân nhân. Chẳng lẽ là Nguyên Anh lão tổ hạ độc thủ? Cung trang thiếu phụ khiếp sợ suy đoán nói. Lão giả mặc hắc bào sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt già quét bốn phía, trong lòng có chút lo sợ bất an. Nếu thật là Nguyên Anh lão tổ ra tay giết người, hai người bọn họ ở chỗ này cũng vô cùng nguy hiểm. Như vậy liền không thể chậm trễ, nhất định phải nhanh đem việc này bẩm báo thần tôn. Lão giả mặc hắc bào ánh mắt lấp lóe, vừa mới dứt lời liền lấy ra một mặt vết dỉ loang lổ cổ kính, ném lên giữa không trung. Mặt kính nổi lên một tầng ánh sáng, vô số phù văn thần bí từ trong kính hiện lưu chuyển, tiếp lấy một cái thánh khiết ánh sáng chói mắt người xuất hiện tại hai người trước mắt. Quang nhân toàn thân bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng nó vừa hiện thân liền có một cỗ bàng bạc dọa người uy áp từ mặt kính tỏ khắp đi ra, làm lòng người sinh kính sợ. Bái kiến thần tôn. Lão giả mặc hắc bào cùng cung trang thiếu phụ hai người thấy thế lập tức cúi người, thần sắc thành kính cực kỳ. Các ngươi tỉnh lại ta, cần làm chuyện gì? Thần bí quang nhân thản nhiên nói. Khởi bẩm thần tôn, ngài gần nhất thu phục Ngọc Hạt chân nhân không biết bị người nào đánh giết. Thuộc hạ đuổi tới hiện trường thời điểm, hung thủ đã trốn xa. Lão giả mặc hắc bào vội vàng đem sự tình miêu tả một phen. A, không ra ta sở liệu, Ngọc Hạt quả nhiên chết. Thần tôn tựa hồ một chút không kinh ngạc. Là Long Ngâm xuất thủ sao? Đại Ngô nhìn một chút. Lời nói này xong, cổ kính mặt trợn mài nhộn nhạo, một mảnh ba quang màu vàng từ trong kính khuyết tán ra ngoài. Ba quang như nước, như chậm thực nhanh khuyết tán ra đến, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ tại trong đó. Theo kim quang có chút dập dờn, chỉ thấy trong quang mang đỉnh núi cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, tựa như thời gian đảo lưu bình thường, hình ảnh cấp tốc đổ về đi qua. Theo từng màn cảnh tượng hiện hiện, một trận ngắn ngủi lại kinh người chiến đấu hiện ra. Thế nhưng là tại trong hình ảnh, chỉ có Ngọc Hạt chân nhân dung mạo thân thể mười phần rõ ràng, mà tới giao chiến đạo thân ảnh kia lại mơ hồ cực kỳ, vẹn vẹn một đoàn hình người bạch quang, thần tôn coi là thật thần thông quảng đại, mặc cho hung thủ kia xảo trá như cáo, cũng quyết định trốn không thoát thần tôn pháp nhãn. Lão giả mặc hắc bào không khỏi suy định nói, từ khí tức đến xem, hung thủ chí ít có được kim đan cảnh tu vi, thực lực không kém, đồng thời tinh thông liễm tức nạp hình chi thuật, người này thật không đơn giản. Trong kính thần tôn nhìn xem giao chiến hình ảnh, ngựa khí hơi có vẻ chăm chú lời bình đạo. Ở đây hai cái kim đan chân nhân nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần tôn, hai người các ngươi trở về đi, trước không cần truy tra. Về sau nếu là gặp gỡ người này, các ngươi lập tức nhượng bộ lui binh. Người này không phải là các ngươi có thể ứng phó. Đối với Long Ngâm tổ chức, ta tự có mưu tính. Lão giả mặc hắc bào cùng thiếu phụ váy xòe âm thầm thay đổi một cái ánh mắt, tự nhiên liên tục gật đầu. Cũng không lâu lắm, hai người đằng không mà lên, hướng lên chân trời độn quang mà đi. Nửa ngày sau, màu trắng điệp chu phá vỡ tầng mây, rơi nhanh xuống, rơi xuống mảng lớn tuyết trắng mênh mang hàn phong đống cốc trên không. Điệp chu vỡ ra một cánh cửa, Triệu Thăng từ bên trong bay ra. Hắn treo ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới kéo dài vạn dặm băng phong dãy núi, mặt lộ vẻ do dự. Nơi này là Long Châu Bắc Bộ băng vực, tiếp cận Bắc Cực Đen Dương, trong một năm có hơn nửa năm ở vào băng phong phía dưới. Triệu Thăng thoáng phân biệt một chút phương hướng, tiện tay thu hồi điệp chu, tiếp lấy thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía dưới dãy núi chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, phía trước ngọn núi băng tuyết tan rã, trong sơn cốc dâng lên đại lượng nóng hổi hơi nước, sau đó hóa thành bao quanh mây mù, lượn lờ trong núi. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trong sơn cốc có đông đảo nhiệt hà chảy xuôi, mặt đất bày ra lấy một vũng lại một vũng hồ suối nước nóng, ven hồ bóng rừng bích thảo, linh điền đông đảo, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mà ở bên rìa sơn cốc trên vách đá, mở có từng cái cao ngất rộng lớn sơn động lân cận là mảng lớn trang viên, giữa lẫn nhau cách xa nhau không xa, trang viên cùng sơn động đều bao phủ tại một tầng lồng ánh sáng bên trong. Nơi đây linh khí nồng đậm, còn có thể nhìn thấy không ít luyện khí tu sĩ ngay tại trong tung lũng vừa đi vừa về tuần tra. Lấy Triệu Thăng tu vi, nếu là không muốn bị người phát hiện, tự nhiên không người có thể phát giác. Mấy hơi đằng sau, hắn đã đi tới lớn nhất một tòa trang viên trên không. Đột nhiên, Triệu Thăng tay áo dương lên, một đạo linh phủ màu đen bắn ra, lóe lên xuyên thủng trận pháp bình chướng, bay vào trang viên chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, một đoàn hồng quang từ phía dưới trang viên gấp bay lên. Hồng quang thu lại, lộ ra bên trong một cái thân mang đỏ nhạt cẩm bào nam tử trung niên thân ảnh. Người này hai gò má lõm, tóc trắng phơ, nhìn chừng 50-60 tuổi, rõ ràng chưa già đã yếu bộ dáng, tu vi đại khái kim đan nhất nhị trọng tả hữu, qua loa. Trong tay nó nắm lấy một viên linh phù màu đen, chính là Triệu Thăng lúc trước kích phát viên kia. Nam tử trung niên ánh mắt kinh nghi bất định, trên dưới đánh giá Triệu Thăng vài lần sau, trầm giọng hỏi: "Các hạ đến tụt cùng là ai, tại sao lại có được tấm phù lục này?" Triệu Thăng ngữ khí thản nhiên nói: "Triệu Cảnh Vân ở đâu?" Trung niên nhân nghe chút người tới kêu lên Triệu Cảnh Vân danh tự, trong lòng giật mình, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Triệu Cảnh Vân là ai? Các hạ là không phải tìm nhầm địa phương. Nơi đây là ta Huyền gia tổ địa, chưa từng nghe qua Triệu Cảnh Vân danh hiệu. Triệu Thăng khẽ miệng khẽ động, hỏi ngược một câu, Triệu Cảnh Vân chẳng lẽ chưa nói qua, hắn có một vị sư huynh sao? Trung niên tóc trắng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức vội vàng hỏi, tiền bối, hẳn là chính là Chân Viêm đại sư. Chương 661, Long Ngâm tụ họp 2, chương 661, Long Ngâm tụ họp 2. Triệu Thăng điểm gật đầu, lấy ra lệnh bài thân phận, tại trước mắt hắn lung lay. Nguyên lai là người một nhà, mau mau tiến đến một lần. Sau đó nam tử trung niên nghiêng người một chút, làm ra một cái xin mời động tác. Triệu Thăng cũng không khách khí, đi theo nam tử trung niên thoải mái hướng trong trang viên bay đi. Tòa trang viên này trung ương là một tòa to lớn quảng trường hình tròn, vây quanh quảng trường thì là san sát nối tiếp nhau đá xanh nhà lầu, đá xanh nặng nề phong cách cổ xưa, rêu ngấn ẩn hiện, nhìn trải qua đầy đủ thời gian tẩy lễ. Tại quảng trường trung ương, đứng thẳng lấy một tôn thần tình nghiêm túc, ngũ quan như đao gọt cự nhân pho tượng, bộ dáng nhìn xem khá quen. Pho tượng hậu phương, tọa lạc lấy một tòa to lớn tráng quan khổng lồ cung điện. Hai hơi đằng sau, Triệu Thăng hai người liền một trước một sau bay vào cung điện, đi tới trong điện chỗ sâu một gian đại sảnh. Đại sảnh khoảng không rộng thoáng, bên trong không có mưa ai, trung đường trên tường treo một bộ cổ họa, trong bức tranh là một tòa hồ nhỏ, ven hồ đứng tại một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử tướng mạo cùng phía ngoài pho tượng giống nhau như lúc. Lúc này ở giữa đại sảnh bàn tròn bên cạnh, đang ngồi lấy năm người. Năm người tướng mạo khác nhau, khí tức thu liễm như người bình thường. Triệu Thăng một chút cảm ứng, đã biết năm người tu vi cao thấp, từng cái tại kim đan cảnh phía trên, thực lực không kém. Liên tiếp chủ tọa an vị chính là một cái châu tròn ngọc sáng bản tử, người này vẻ mặt tươi cười, tựa như Di Lặc Phật chuyển thế. Mập mạp bên tay phải là một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử thần bí, mà tại nam tử đeo mặt nạ chính đối diện lại là một tên dáng người hiểu điệu, mi tâm một chút chu sa nốt rồi đạo bảo nữ tử. Cuối cùng hai người theo thứ tự là một cái đồng nhan hạc phát lão giả cùng một cái hình dáng không gì đặc biệt người thanh niên. Di Lặc Phật bản tử, nam tử đeo mặt nạ cùng nữ tử mặc đạo bảo đều là trong kim đan kỳ tu vi, còn lại hai người chỉ là kim đan sơ kỳ. Đục lỗ nhìn lên, Triệu Thăng liền biết năm người đều không phải là chân thực tướng mạo, giống như hắn đều trải qua dịch dung ngụy trang. Năm người trông thấy cả người cao chín thước đại hán mặt đen bị mang vào đại sảnh, trong đó bốn người biểu lộ kinh ngạc, chỉ có vị kia đồng nhan hạc phát lão giả đống nhiên đứng lên. "Sư minh, ngươi tới thật nhanh, hẳn là nhiệm vụ hoàn thành." Còn lại bốn người nghe chút lời này, lập tức thần sắc giật mình, không khỏi đối với Triệu Thăng liếc nhìn. Không cần phải nói, cái này đồng nhan hạc phát lão giả chính là Triệu Cảnh Vân biến thành. Triệu Thăng khẽ bước cằm, một tay khẽ đảo, trong tay nhiều một cây dài ba thước, huỳnh bạch như ngọc đuôi bọ cạp. Có đầu này ánh sáng trong mắt bạch ngọc đuôi bọ cạp, so bất cứ chứng cớ gì đều mạnh. Triệu Cảnh Vân thấy thế cười ha ha, vội vàng xông Triệu Thăng lắc, "Sư minh, mau tới ngồi xuống bên này." Triệu Thăng điểm gật đầu, thân hình thoát một cái ngồi xuống Triệu Cảnh Vân bên cạnh ghế đá. Lúc này, nam tử trung niên cũng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trong đại sảnh cấp tốc trở nên an tĩnh lại, tựa hồ không ai có mở miệng nói chuyện ý tứ. Đợi đại khái nửa canh giờ, trên chủ tọa quang ảnh lóe lên, thình lình nhiều một vị tướng mạo cao cổ, dáng người thon gầy tố bảo lão đạo sĩ. "Sư phụ, lão tổ tông, rồng chủ." Thấy một lần lão đạo sĩ hiện thân, bảy người lập tức đứng dậy hành lễ, trong miệng hô hào khác biệt xưng hô. Vị này tố bảo lão đạo sĩ chính là Long Ngâm tổ chức đời này rồng chủ. Người này cũng là Triệu thị hữu chữ Lót Nguyên Anh lão tổ, tên thật Triệu Hữu Tuyên. Đang ngồi trong bảy người, Di Lặc Phật bản tử cùng nữ tử mặc đạo bảo cũng không phải là Triệu thị tộc người, mà là tố bảo lão đạo sĩ tọa hạ môn đồ. Còn lại trong năm người, nam tử trung niên là lão đạo sĩ ruột thịt hậu bối, cho nên xưng hô lão tổ tông. Triệu Thăng cùng Triệu Cảnh Vân bốn người tuy nói cũng là Triệu thị tộc người, nhưng theo tổ chức quy củ chỉ có thể xưng hô làm rồng chủ. Tố bảo lão đạo sĩ Triệu Hữu Tuyên trên mặt lộ ra mỉm cười, phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Các loại Triệu Thăng bảy người ngồi xuống lần nữa, lão đạo sĩ mới lên tiếng, "Lần này Lâm Thời Triệu tập các ngươi tới, nhưng thật ra là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất này thôi, chính là tuyên bố tổ chức lại nhiều thêm một vị đầu rồng." "Ân, Chân Viêm đại sư, hẳn là đều sớm có nghe thấy đi. Về sau có linh đan muốn luyện, liền đi tìm hắn." Triệu Thăng ứng thanh đứng lên, đối với đám người ôm quyền hành lễ, lại cười nói, "Rồng chủ quá khen rồi. Luyện đan nhất đạo bác đại tinh thâm. Tại đan đạo một đường bên trên, tại hạ cũng chỉ là một tên học sinh tiểu học, vừa mới lên đường mà thôi. Bất quá chư vị nếu có cần, cứ mở miệng. Chỉ cần có đan phương, tam giai linh đan thôi không khó. Nghe được câu này của Nôn, đang ngồi người vừa vui vừa nghi, duy chỉ có Triệu Cảnh Vân đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn biết rõ chính mình vị này sư huynh học cứu thiên nhân, chẳng những am hiểu luyện đan, càng là kiêm tu phủ khí hai đạo, thậm chí mỗi một môn đều không kém cỏi đan đạo. Ngắn ngủi bất quá 3 năm, Triệu Cảnh Vân đã bị Triệu Thăng thật sâu tin phục. Đúng lúc này, Tố Bảo lão đạo sĩ bỗng nhiên xông Triệu Thăng cười ha ha, hỏi: "Chân Viêm, lão phu có một số việc không rõ, ngươi có thể hay không là lão phu giải hoặc?" Triệu Thăng nghe vậy giật mình, trong lòng biết nhục hỉ tới. "Dòng chủ có gì nghi hoặc?" Mới nói, lão đạo sĩ cười cười, lại hỏi: "Ngươi là khung chữ lót tộc nhân đi, nghe nói trước kia tại Thương Châu hoạt động." "Ừ, xác thực như vậy." Triệu Thăng thần sắc tự nhiên gật đầu. Tố Bảo lão đạo sĩ vẫn cười híp mắt, nhưng chuyện lại chuyển sang lạnh lẽo, vậy lão phu liền không hiểu. Hai tháng trước, lão phu cùng Thương Châu bên kia lão gia hỏa trao đổi qua, hắn giống như không biết có ngươi người này. Triệu Thăng một tay ném đi, một khối lệnh bài màu đen bay ra ngoài, ầm một tiếng rớt xuống trên mặt bàn. "Dòng chủ không tin ta, chẳng lẽ còn không tin khối này lệnh bài thân phận sao?" Mặc dù không biết lão đạo sĩ vì sao vô duyên vô cớ nổi lên, có thể Triệu Thăng vẫn thản nhiên không sợ. Tấm lệnh bài này tự nhiên là thật. Nhưng theo lão phu biết, không chữ lót bên trong cũng không có Triệu Không Thiên cái tên này. Một vị kim đan hậu kỳ Triệu thị chân nhân tại trong tộc cũng là lực lượng trung kiên, vì sao hết lần này tới lần khác không người biết được Triệu Không Thiên đâu? Triệu Thăng lặng lẽ nói, cái này muốn hỏi Tĩnh lão tổ. Hết thảy đều là lão nhân gia ông ta an bài. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền ngay cả lão đạo sĩ cũng không ngoại lệ. Đối với Triệu thị tộc người mà nói, Triệu Huyền Tĩnh lão tổ tông không thể nghi ngờ là cao quý nhất vô thượng. Lại nói, từ khi Triệu Thăng thành lập gia tộc đến nay, Triệu thị đã trải qua hơn 2000 năm mưa gió. Năm đó lập tộc sơ kỳ, Triệu Thăng từng vì gia tộc bài xuất phụng hiển minh nhân tông, toàn chân soạt thái hỏa. Thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, công chính thường kim qua. Xung huyền thông hán luận, cao hành đỉnh đại la, đạo đức diễn thanh hoa. Tu tiên quý trưởng sinh, 40 chữ lót. Chương 662, tinh môn sắp mở, 1, chương 662, tinh môn sắp mở, 1, cho đến ngày nay, đã có chữ lót đã sớm không đủ tộc nhân sử dụng. Thế là tại ngàn năm trước, Triệu Huyền Tĩnh lại cho Triệu thị tiếp tục 30 chữ lót, lại tên, Tam Sơn Càng Hưng Trấn, Phúc Hải Hưu Phúc Ba, khung cảnh dương diệu bên trong, bên lòng chứng hồng đều, vạn cổ tục phản âm, nhật nguyệt mở lại trời. Triệu Thăng cầm Triệu Huyền Tĩnh làm tấm mục, trực tiếp ngăn chặn tất cả mọi người miệng, chỉ vì không ai dám chất vấn lão tổ tông quyết định. Rất tốt, nói rằng một sự kiện. Tố Bảo lão đạo sĩ Triệu Hữu Tuyên nhìn Triệu Thăng một chút, sau đó không chút hoang mang tuyên bố cái tiếp theo sự tình, phản phất vừa rồi chất vấn cũng không tồn tại bình thường. Còn có 7 năm, tinh môn liền sẽ lần nữa mở ra. Làm phòng 200 năm trước giáo huấn lần nữa phát sinh, lão phu cần sớm tuyển ra người tiếp ứng tuyển. Bản châu có 3 cái danh ngạch, các ngươi ai muốn tham gia? Triệu Thăng nghe vậy lập tức mở miệng nói, tính ta một người. Nhưng khi hắn sau khi nói xong, cũng rốt cuộc không ai mở miệng. Đám người mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có một loại nào đó cố kỵ. Triệu Thăng thấy cảnh này, lòng tựa như gương sáng. Mỗi lần tinh môn mở ra, đều mang ý nghĩa lượng giới sẽ có ngắn ngủi kịch liệt giao phong, trong lúc đó không thể thiếu một phen gió tanh mưa máu. Mỗi lần giao phong, liền ngay cả hóa thần chân quân đều có thể xuất thủ, nguyên anh lão tổ cũng không tại số ít. Tại loại này cao cấp trên chiến trường, cho dù là kim đan chân nhân cũng rất khó tự vệ, có khi thậm chí biến thành pháo hôi, không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Phải biết u thần giới thế nhưng là người khác sân nhà, Triệu Thăng bọn người muốn âm thầm tiếp ứng người mới, không phải trả cái giá nặng nề mới là lạ. Thấy một lần không ai lên tiếng, Tố Bảo lão đạo sĩ không khỏi thầm than, đột nhiên lạnh xuống mặt đến, trầm giọng nói, "Dư Đả, Cảnh Vân, hai người các ngươi tu vi cao nhất, còn lại hai cái danh ngạch liền giao cho các ngươi." Lời này vừa nói ra, cười cùng Di Lạc Phật giống như bản tử lập tức không kiềm được ý đồ từ chối. "Sư phụ, Đồ Nhi bên này thoát thân không ra, a ngài cũng biết Phương Nam Hổ Lam Tông bên kia chính hử." Chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị lão đạo sĩ phất tay đánh gãy, bá khí lộ bên nói vậy cứ thế quyết định. "Là, sư phụ." Dòng chủ bản tử cùng Triệu Cảnh Vân gặp tình hình này, đành phải kiên trì đón lấy cái này khổ sai sự tình. Lão đạo sĩ thấy thế khẽ bước cằm, ngữ khí trở nên hòa hoãn lại, trấn an nói, "Các ngươi nhà luôn cho là đây là một cọc tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Nếu thật nghĩ như vậy, mới thực sự nghĩ xấu. Tinh môn một chuyện liên quan đến tiếp theo trăm năm khí vận. Chẳng những là lão phu, ngay cả châu khác lục đám lao giả này cũng sẽ tự mình xuất động. Các ngươi nếu có thể thừa cơ lập xuống đại công, tất nhiên nhận trọng thưởng. Không thể nói trước bởi vậy nhìn trộm nguyên anh chi cảnh." Hai người nghe nói như thế, không thể không chắp tay cúi đầu, "Dòng chủ, sư phụ dạy phải." "Đồ nhi, Cảnh Vân thủ giáo." Chọn lựa nhân tuyển tốt đằng sau, Long Ngâm tổ chức tình báo giao lưu mới chính thức bắt đầu. Sau đó, mỗi cái đầu rồng bắt đầu thay nhau giảng thuật riêng phần mình phụ trách trong khu vực gần nhất phát sinh một ít chuyện, nhất là chú ý trong khu quản hạt thế lực biến động cùng trọng điểm nhân viên tình hình gần đây. Khi đến Tiên Triệu Thăng thời điểm, hắn lần nữa xuất ra bạch ngọc đuôi bọ cạp xem như nhiệm vụ bằng chứng, biểu hiện ra cho Triệu Hữu Tuyên nhìn. Sau nửa canh giờ, bảy người đều nói xong, lão đạo sĩ mới tuyên bố hội giao lưu kết thúc. Đám người lần lượt tán đi, nam tử trung niên Triệu Dương An chủ động tìm tới Triệu Thăng, mỉm cười nói, "Chân Viêm đại sư, Trang Ly đã an bài tốt chỗ ở, mời đi theo ta." Triệu Thăng gật đầu cười nói, "Làm phiền Triệu gia chủ." Không bao lâu, Triệu Thăng liền theo Triệu Dương An đi tới Huyền gia trang viên tận cùng phía bắc. Huyền gia trong trang viên sinh hoạt gần bọn người, trong đó hơn phân nửa đều là Triệu thị thân tộc. Bay ở ngoài sáng trang viên chỉ là bình thường tộc nhân chỗ ở, đại bộ phận hạch tâm tộc nhân đều ở tại sơn cốc hai bên mở trong sân động. Trang Biên tận cùng phía bắc là một tòa núi cao ngàn trượng, sườn núi chỗ trong sơn động mở ra một tòa chiếm diện tích hơn 10 mẫu động phủ. Trong động phủ linh khí nồng đậm, trải rộng các loại trận pháp cấm chế, phòng tu luyện, phòng luyện đan, tinh thất chờ chút từng cái đều đủ. Đại sư liền ở tòa này Phi Lang Phong động phủ đi. Nơi này trong đan phòng còn có một đầu thượng đẳng hỏa nhãn nối thẳng địa tâm. Đồng thời nơi đây yên lặng, bình thường tộc nhân không có cho phép, không được đến gần nơi đây, Triệu Dương An giới thiệu nói. Triệu Thăng điểm gật đầu, cùng đi theo vào động phủ, đánh giá một hồi sau, mỉm cười nói ra, không sai, nơi này hoàn cảnh không sai. Ta rất hài lòng. Đại sư không chê nơi đây đơn sơ liền tốt. Triệu Dương An nghe vậy cười nói. Chốc lát, Triệu Dương An mượn cớ rời đi. Triệu Thăng cũng rất mau vào phòng luyện đan, bắt đầu là 7 năm sau đại sự sớm làm chuẩn bị. Một năm sau, Huyền Gia Cốc trên không, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Lúc này ở tầng mây dày đặc phía trên, Triệu Thăng đứng lơ lửng giữa không trung, một tay vừa nhấc, đầy trời hoàng kim hỏa ô đánh giết mà đi, lại là kim ô chân hỏa biến thành. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp một tòa trăm trượng lớn thạch phong chống rông hiện hiện, mang theo quần quần phong lôi, hung hăng đánh tới hướng bay nhào tới hỏa ô chỉ một thoáng, thạch phong cùng hỏa ô chạm vào nhau, tuôn ra mảng lớn kim hoàng quang triều, khuấy động ra quần quần gió lốc hướng bốn phương tám hướng của quyển, thổi tan hơn 10 dặm bên trong mây mù. Di Lặc Phật Dư đã vẻ mặt nghiêm túc, phất ống tay áo một cái, một tòa bia đá chống rông bay ra, trong nháy mắt bia đá điên cuồng phát ra gấp trăm ngàn lần, hóa thành to bằng núi nhỏ, hướng về phía Triệu Thăng đỉnh đầu hành áp xuống tới. Ầm ầm thanh âm đại tác. Tốt. Triệu Thăng trên mặt hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc, tay phải nắm tay, chậm rãi một quyền đảo ra, tựa hồ hơi hợt, không mang theo một tia hỏa khí. Nhưng quyền ra một nửa, trước năm đấm 10 trượng hư không lại đột nhiên chấn động đứng lên, giống như nhận lấy cực lớn trọng áp, vậy mà ẩn ẩn nhăn nheo vặn mèo, phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Oeng. Làn da trắng non năm đấm đánh vào bia đá chính diện, trực tiếp đem nó một quyền đánh bay ra thiên trượng viễn. Trái lại, Triệu Thăng năm đấm ngay cả khối da cũng không có phá. Thấy cảnh này, Dư Đà hai mắt mở lão đại, liền tranh thủ pháp bảo bia đá triệu hồi, mười phần đau lòng tại mặt bia vớt nhẹ một phen, nhìn thấy bia đá hoàn hảo không chút tổn hại, mới yên lòng. Dư Đà thu hồi bia đá, liên tục quát tay nói, không đánh, không đánh. Không Thiên lão đệ, nắm đấm của ngươi bây giờ càng ngày càng nặng. Này làm sao làm được? Biến thái a. Triệu Thăng đưa tay triệu hồi kim ô chân hỏa, đồng thời lại cười nói, Dư sư huynh, hôm nay thế nhưng là ngươi chủ động tìm ta so tài, có thể nào bỏ dở nửa chừng đâu. Vì 6 năm sau đại sự, chúng ta hẳn là nhiều thao luyện mấy lần, càng thêm lẫn nhau quen thuộc mới lạ. Chương 663, tinh môn sắp mở, 2, chương 663, tinh môn sắp mở, 2, không đánh, trước nghỉ một lát. Nói xong, Dư Đả con ngươi đảo một vòng, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói, lao đệ, nghe nói ngươi gần nhất luyện chế ra một chút bảo đan, có thể hay không để cho ta mở mắt một chút ta? Dễ nói, ngươi nhìn viên này tức chết Diêm Vương đan, phẩm chất như thế nào? Nói, Triệu Thăng bấm tay bắn ra một viên màu tím nhạt đan hoàn, bay về phía Dư Đả trong ngực. Dư Đà nắm lấy đến, không kịp chờ đợi thần thức dò vào đan hoàn bên trong. A, tốt thịnh vượng tinh thuần sinh khí, còn có cái này phẩm chất tuyệt, thấp nhất cũng là thượng phẩm, coi là thật khó được. Rất nhanh, vị này bản chân nhân liền không có lỗ hổng liên tục sợ hãi than. Đông đi xuân tới, lại qua 2 năm. Trong mật thất, Triệu Thăng xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, lấy làm trung tâm mặt đất bố trí một tòa pháp trận màu máu. Trong pháp trận khảm nạm lấy từng khối linh thạch thượng phẩm, từng tia tinh thuần linh dịch dọc theo trận pháp quang văn chậm rãi chảy xuôi. Triệu Thăng hai tay bóp ra một đạo quỷ dị chú ấn, thần thức toàn lực bộc phát, bao phủ giữa không trung một đoàn hơn trượng lớn ngọn lửa màu vàng. Kim ô chân hỏa hừng hực tiêu đốt, diễm quang bên trong có một mảnh lớn chừng bàn tay huyết sắc ngọc phù chìm chìm nổi nổi. Ngọc phù mặt ngoài trải rộng gân lạc giống như huyết văn, cũng theo Triệu Thăng tâm niệm chớp động, không ngừng phồng lên co lại. Theo thời gian trôi qua, Triệu Thăng giữa hai tay chú ấn đã biến ảo vô số lần, một cái nháy mắt hắn hai mắt vừa mở, há mồm phun ra một đoàn tinh huyết đến. Phanh một tiếng, tinh huyết trong nháy mắt bạo liệt mà mở, hóa thành một đám huyết vụ đem huyết phù thôn phệ. Trong toàn bộ mật thất, trong lúc nhất thời mùi máu tanh nổi lên. Lúc này, Triệu Thăng hai tay tách ra, đặt tại trên pháp trận, chỉ thấy mặt đất pháp trận trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía sáng rõ mà lên, vô số kẻ phù văn màu máu từ mặt đất bay đến không trung, tiếp theo cầu vồng uống nước giống như bị hút vào trong huyết vụ. Cùng lúc đó, huyết vụ nhanh chóng chui vào huyết sắc trong phù lục, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ngay tại huyết vụ biến mất không thấy gì nữa sau, huyết phù lập tức nở rộ nồng đậm huyết quang, từng đạo huyết sắc ánh sáng cầu vồng quay trùng quanh ngọc phù bay múa, trong nháy mắt lại không nhập ngọc phù bên trong. Trong giằng hóa hư phù, thành. Triệu Thăng gặp tình hình này, tinh thần đại chấn. Từ khi Long Ngâm tụ hội đằng sau, Triệu Thăng chỗ nào cũng không có đi, một mực tại Huyền Gia trong trang viên bế quan tiềm tu. Vừa bế quan này chính là 7 năm. 7 năm đằng sau ngày mùng ngày 8 tháng 3, Long Châu Bắc Bộ băng vực vẫn để tuyết trắng mênh mang, chim thú tuyệt tích. Nhưng ở hôm nay, Huyền Gia cốc bên trong lại là nhân khí 10 phần, vô số Triệu thị tộc người hội tụ đến tận đây, yên lặng chờ đợi cái gì? Khi ngày chăn thăng lên cao thiên thời điểm, Triệu Thăng từ trong động phủ đi ra, đằng không mà lên, hướng cách đó không xa trang viên bay đi. Trong nháy mắt, người khác đã bay đến trang viên trung ương quảng trường trên không, quan sát trên dưới 100 trượng bên ngoài đá xanh cung điện, chỉ thấy bản tử Dư Đà, Triệu Cảnh Vân, Ngân Diện Nam các loại 6 vị đầu rồng đã đều đến đông đủ. Triệu Thăng bay đi, rơi xuống 6 người trước mặt. "Sư Minh, vì sao khoan thai tới chậm?" Triệu Cảnh Vân tự nhận cùng Triệu Thăng người thân nhất, lúc này treo chọc nói. Triệu Thăng cười một tiếng, "Sư đệ ngươi nói như vậy, xem ra là đã tính trước. Đến Ngô Châu Hải bên kia, hết thảy liền nhiều nhờ ngươi." "Ách, Sư Minh chớ có nói đùa. Hẳn là ta xin nhờ Sư Minh coi chừng mới là." Triệu Cảnh Vân tự chuốc đục nhã, không có nghĩ rằng đụng phải cái đinh mềm, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, "Triệu thua xin khoan dung." Triệu Thăng thấy thế không còn trêu chọc hắn, vung tay áo bảo, từ đáy tay áo bắn ra hai vệt huyết quang, phân biệt bay về phía Dư Đà cùng Triệu Cảnh Vân hai người. Hai người nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp được đến vật, huyết quang thu vào hiện ra một viên máu đồng đồng ngọc phù. Ngọc phù giống như vật sống giống như không ngừng phồng lên co lại, mặt ngoài huyết sắc gân lạc trung ẩn ẩn chảy xuôi từng tia linh quang. Đây là trăm dặm hóa hồn phù. Thời điểm then chốt đảo mệnh dùng đường phóng tới nạp không ấn bên trong cất giấu, muốn giấu kỹ cho người. Triệu Thăng giải thích nói: "Triệu lão đệ, này làm sao có ý tốt đâu? Cho lúc trước tức chết Diêm Vương đan, bây giờ lại đưa lên trăm dặm hóa hồn phù. Nhân tình thiếu quá lớn, cái này về sau làm sao còn?" Lời tuy nói như vậy lấy, nhưng bản tử Dư Đà đã sớm đem huyết phù ôm vào trong lòng. Đều là tiện tay luyện đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Lại nói cũng không chỉ các ngươi, nếu là đụng phải Châu Khắc Lục đồng bạn, cũng sẽ tặng cùng bọn hắn, cũng coi là một chút tâm ý. Triệu Thăng nói hứng hở, nhưng hắn lần này tỏ thái độ lại làm cho Dư Đà hai người vạn phần bội phục. Đối với Kim Đan chân nhân tới nói, tức chết Diêm Vương đan cùng trăm dặm hóa hồng phù quá chân quý, phổ thông Kim Đan thậm chí thấy đều chưa thấy qua, nơi nào sẽ bỏ được tiện tay tặng người. Cũng chính là đan phù song tuyệt Triệu Thăng dám có dạng này đại thủ bút, những người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mắt thấy Triệu Thăng xuất thủ như vậy ngang tàng, Triệu Dương An cùng Ngân Diện Nam bọn bốn người thấy mười phần nóng mắt, nhưng là vì ngại mất mặt, đòi hỏi lời nói làm sao cũng nói không ra miệng. Triệu Thăng để ở trong mắt, lại cố ý ngậm miệng không để cập tới. Hắn đem bảo vật đưa cho Dư Đà hai người, tự có dụng ý của hắn, về phần những người khác thì miễn đi. Triệu Dương An bọn người gặp tình hình này, chủ động tiến lên cùng Triệu Thăng nói chuyện, trong ngôn ngữ không thiếu thân cận ý lấy lòng. Triệu Thăng thuận miệng ứng phó bọn hắn, nhưng không hề đề cập tới đưa bảo một chuyện. Qua đại khái hai chén trà thời gian, một đạo thanh quang từ chân trời rơi xuống, đảo mắt rơi xuống cung điện trước đó. Thanh quang thu vào, hiện ra Tố Bảo lão đạo sĩ Triệu Hữu Tuyên thân ảnh. Gặp qua dòng chủ, sư phụ cung an, lão tổ tông. Đợi đến đám người đi hành lễ, lão đạo sĩ ánh mắt đảo qua Triệu Thăng, Dư Đà ba người, thần tình nghiêm túc nói nên độc thân, mấy người các ngươi có chưa hết sự tình muốn giao phó sao? Triệu Thăng ba người liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Triệu Hữu Tuyên khẽ bước cằm, vung tay áo thả ra một chiếc đường kính 6 trượng, toàn thân bóng loáng như gương ngân bạch đĩa thuyền. Tại mọi người nhìn soi mói, đĩa thuyền vô thanh vô tức vỡ ra một cánh cửa. Triệu Thăng, Dư Đà, Triệu Cảnh Vân thấy thế, bay lên không bay vào đĩa trong đỏ. Lão đạo sĩ ánh mắt chuyển hướng mặt khác vẫn, trầm giọng phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt môn hộ, không cần nhiều gây chuyện. Nếu có đại sự phát sinh, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi lão phu trở về, lại tính toán sau. Cần tuân rồng chủ pháp chỉ. Bốn người cùng kêu lên đáp. Lão đạo sĩ gật gật đầu, lách mình bay vào đĩa thuyền. Một hơi đằng sau, ngân bạch đĩa thuyền nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt chui vào thật dày trong biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Chương 664, tinh môn sắp mở, 3, chương 664, tinh môn sắp mở, 3, 7 ngày sau, Nô Châu Hải, cái nào đó hoang vu người ở đảo nhỏ. Lão đạo sĩ Triệu Hữu Tuyên đứng tại trên một tảng đá lớn, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ra xa tây bắc. Tại tảng đá lân cận, Triệu Thăng ba người đứng xuôi tay, cũng lặng lặng nhìn về phía chân trời. Đúng lúc này, một viên lưu tinh từ phía chân trời mà đến, cấp tốc rơi về phía đảo nhỏ bên này. Ông lưu tinh bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, đột nhiên hóa thành một viên kim quang lóng lánh quả cầu kim loại. Năm đạo bóng người từ trong cầu bay ra, rơi xuống trên đảo nhỏ. Quả cầu kim loại từ trên trời rơi xuống, thể tích đột nhiên thu nhỏ gấp trăm ngàn lần, các loại rơi xuống trên bàn tay thời điểm, vẹn vẹn chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một vị toàn thân da thịt như than đen lão đầu đem kim cầu thu nhập trong tay áo, tiếp lấy gạt ra mỉm cười, khô quát xẹp sông lão đạo sĩ hô, đại chất tử, ngươi tới thật sớm à? Lão đạo sĩ nghe được đại chất tử ba cái con, chán nổi gân xanh lên, thế nhưng chỉ có thể kìm nén. Triệu Cảnh Vân vừa nhìn thấy mặt, lập tức tiến lên túi người chào, cung kính hô, huyền tôn Cảnh Vân, gặp qua quỷ lão tổ. Dư Đà cũng tới tiến lên lễ, vạn bối Dư Đà, gặp qua lão tổ. Triệu Thăng thấy một lần bị ra này, lập tức biết được người tới thân phận, thế là cũng thuận thế hạ bái. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Lão đầu cười híp mắt đỡ dậy ba người. Thẳng đến lúc này, lão đạo sĩ mới mở miệng, 16 thúc, ta đã xuất gia ngàn năm, đạo hiệu Tuyên Nhân. Ân, Tuyên Nhân a, lúc này là thế nào một cái điều lệ nha? Người của chúng ta tinh quý, đừng không cẩn thận người không có nhận đến, chính mình trước thua tiền. Vị này than đen giống như lão đầu chính là Triệu thị tại giới này bối phận cao nhất người, hải tự bối xếp hạng 16, tên là Triệu Hải Quỳ. Triệu Hải Quỳ chính là nghịch thiên minh phó minh chủ, sớm bị thiên đạo giáo liệt vào truy nã hắc bảng thứ 9, tên hiệu lòng dạ hiểm độc lão ma, tu vi chí ít nguyên anh trung kỳ. Hắn mang tới bốn người đều là đến từ thương, lúc hai châu. Nghe được 16 thúc hỏi thăm, lão đạo sĩ lập tức thần niệm truyền âm qua, Triệu Hải Quỳ rất nhanh liên tục gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Tại tinh môn một chuyện bên trên, bọn hắn 9 người đại biểu Nam Thiên Triệu thị, trong 9 người tổng cộng có nguyên anh 2 vị, kim đan hậu kỳ 2 vị, trong kim đan kỳ 4 vị, tiền kỳ 1 người. Về phần thiên trụ giới thế lực khác, như Thái Thượng Cảm ứng Tông, Thủy Mộ Cung, Đại Viêm Hoàng Triều chờ chút, cũng đều riêng phần mình phái ra tiếp ứng đội ngũ. Chỉ là vì tránh cho để lộ tin tức, để tránh bị địch nhân một mẹ hốt gọn. Thiên trụ ám điệp chia mấy chi đội ngũ, âm thầm phân tán đến Ngô Châu Hải mười mấy vạn dặm hải vực. Theo Triệu Thăng biết, ngàn năm trước, tinh thần tàu hỏa nhập ma sau, tự động chia ra thành hai cái bộ phận, phân loại rơi vào ưu thần cùng thiên trụ lưỡng giới. Mỗi trăm năm mở ra một lần tinh môn, nó bản chất chính là hai cái tinh thần sau khi tỉnh dậy, ý thức xuyên qua thời không, trao đổi lẫn nhau lúc tạo thành thời không dị tượng. Đồng dạng mượn nhờ tạm thời mở ra vòng xoáy thời không, lưỡng giới cũng không ngừng lẫn nhau thẩm thấu cùng ngắn ngủi giao chiến. Mỗi lần tinh môn mở ra thời gian cùng xác định vị trí đều không chừng, đương nhiên cũng sẽ không vượt qua Ngô Châu Hải phạm vi. Song phương tụ hợp sau, đám người trao đổi một hồi, lại diễn luyện nhiều lần phối hợp. Trong lúc đó, Triệu Thăng cũng đem chuẩn bị xong tức chết Diêm Vương đan cùng trăm dặm hóa hồng phù đưa cho những người khác, rất nhanh thu hoạch một đống cảm tạ. Hai ngày sau, thiên tượng có biến. 9 người ẩn nấp thân hình, từ đáy biển hướng Ngô Châu Hải Tây Nam Hải vực kín đáo đi tới. Sau 7 ngày, bầu trời mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, một trận mưa to sắp đến. Giờ phút này, tại nhìn không thấy bờ trên đại dương bao la, gió biển không ngừng quét, từng đạo sóng biển bốc lên chập trùng, lít nha lít nhít hải tạo như sóng triều giống như từ dưới biển trồi lên, nhìn đến vô biên vô hạn, giống như cho biển cả trải lên một tầng thật dày thảm. Nơi nào đó bị hải tạo bao phủ mặt biển, Triệu Thăng hóa thành một đạo vô hình nước biển, theo gợn sóng chập trùng, khí tức thu liễm đến thấp nhất. Một lát sau, một tòa phù không đảo đang từ trên không cấp tốc lướt qua nơi đây, phù không đảo trên không bao phủ thật dày trận pháp lồng ánh sáng, đông đảo tu đạo sĩ tại hòn đảo các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang đằng sát khí nhìn ra xa phía dưới mặt biển, không buông tha bất luận cái gì một tia dị tượng. Ông. Đúng lúc này, Triệu Thăng phương diện tinh thần bên trên đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, ngay sau đó một đạo dị thường cường hoành thần niệm ba động từ xa tiến lại, mênh mông quần quần quét ngang chung quanh hải vực. Triệu Thăng tâm thần nhập mình, không nghĩ không muốn, cả người cùng biển cả hòa làm một thể. Cho dù là nguyên anh cấp bậc thần niệm điều tra, cũng gọi phải nghĩ đến phát hiện phía dưới hải vực chuyện ẩn ở bên trong. Theo phù không đảo cấp tốc bay về phương xa, thần niệm ba động cũng theo đó rời xa nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, mặt biển có chút nổi lên một tia gợn sóng, Triệu Thăng đột nhiên thoát ly cảnh giới không minh, ý thức một lần nữa khôi phục. Hắn mở hai mắt ra, xuyên thấu qua xanh xanh đỏ đỏ hải tạo, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Theo em bà xạ, Nô Châu Hải trở nên càng ngày càng hoạt bát, tựa như từ tử vật dần dần bắt đầu sinh ra một loại nào đó ý thức. Giữa thiên địa, có một loại nào đó khó mà hình dung khí tức mênh mông ngay tại chậm rãi khôi phục, đồng thời ngày càng lấy tới gần điểm giới hạn nào đó. Thân ở trong đó, Triệu Thăng không tự chủ được cảm thấy chung quanh càng ngày càng kiềm chế, trong lòng dần dần nặng nề. Đời thứ năm thời điểm, Triệu Thăng đã từng tự mình trải qua tinh thần thức tỉnh, nhưng đến một thế này, hắn kinh ngạc phát giác được đương thời tinh thần cùng đời thứ năm tinh thần có một loại nào đó khó mà hình dung cực lớn kinh ngạc. Đánh cái không thích hợp bí bon, năm thế lúc tinh thần phảng phất là một cái không gì sánh được hiếu kỳ u mê hải tử, nhưng đến thế này, tinh thần tựa như đột nhiên trưởng thành, tiến vào tuổi dậy thì kỳ tựa hồ sinh ra thiếu niên đặc hữu phiền não, trong lúc vô tình tản ra nhịp đập bên trong vậy mà nhiễm lên một tia u ám. Chính như Ngô Châu Hải trên không dần dần dành dụm lên vạn dặm mây đen, liền như là một loại thiên địa dị triệu. Lúc này, Triệu Thăng đã cùng 8 người khác một dạng phân tán đến chung quanh ngàn dặm hải vực, giữa lẫn nhau vẹn vẹn thông qua một viên đặc thù tín phù liên hệ, nhưng không có khả năng định vị lẫn nhau. Từ ngàn năm trước cho tới hôm nay, tinh môn đã mở ra hơn 10 lần, nhưng lượng giới đến nay không có một phương có thể chuẩn xác dự đoán tinh môn mở ra vị trí. Cho dù là thông qua xem bói bí pháp, cũng chỉ có thể đại khái thu nhỏ đến mấy ngàn dặm lớn nhỏ. Nếu như đem tinh môn mở ra phạm vi vẽ thành một vòng tròn, lúc này Triệu Thăng vị trí chính là ở vòng hạch tâm biên giới. Chương 665, người tính không bằng trời tính, 1, chương 665, người tính không bằng trời tính, 1, Triệu Thăng nhìn ra xa hướng đông bắc, mơ hồ trông thấy ở chân trời cuối cùng có thật nhiều điểm đen tại mây đen hạ du dãng. Hắn hết sức rõ ràng những cái kia điểm đen nhưng thật ra là từng tòa phù không đảo, từng tòa lơ lửng thần miếu, địa thuyền, pháo đài chờ chút cỡ lớn phi hành pháp bảo. Mà tại những này cỡ lớn trên phi hành pháp bảo, U thần đại quân chính gác giáo đối đãi, đợi đến tinh môn vừa mở, liền cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, mỗi một lần đánh giáp lá cả kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, bởi vì lượng giới chỉnh thể thế lực tương cận, lẫn nhau đều khó có khả năng thông qua tinh môn đánh tới đối phương quê quán, càng đừng vọng tưởng lấy đem chiến hỏa thiêu đốt đến dị giới bên kia. Bởi vậy mỗi trăm năm một lần chiến tranh nhìn qua càng giống là một loại thăm dò cùng phát tiết. Tại chiến tranh nghiệm hộ bên dưới, song phương thẩm thấu cùng phản thẩm thấu đấu tranh mới thật sự là chuyện có ý nghĩa. Tại Triệu Thăng xem ra, lượng giới chiến tranh sẽ một mực lâu dài rằng có nữa, thẳng đến một phương cuối cùng ngã xuống. Trận này thế giới đại chiến sẽ kéo dài cực kỳ lâu, lâu đến liền ngay cả hắn cũng không nhìn thấy một tia kết thúc manh mối. Đang yên lặng trong khi chờ đợi, thời gian cực nhanh, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày này, tại vừa mới trải qua thứ 109 lần phụ không đảo vừa đi vừa về tuần tra sau, chờ đợi đã lâu thiên tượng rốt cuộc đã đến. Ầm ầm, mãnh liệt linh khí chiều cường tại hư không gào thét mà lên, từng lớp linh khí sóng lớn theo gió lốc thổi qua thiên địa, khí tượng hùng hồn, mênh mông cuồn cuộn. Cảm ứng được một loại nào đó khó có thể tưởng tượng vĩ đại ý thức chậm rãi thức tỉnh, Triệu Thăng đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ gặp mặt biển kịch liệt chập trùng, vô số hải tạo theo sóng lớn bay lên không sôi trào, thình lình tản mát ra khó có thể tưởng tượng mênh mông sinh cơ. Lúc này, Triệu Thăng chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vừa đúng lúc này, đầy trời mây đen phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình từ giữa đó hướng hai bên xé mở, vân lãng quần quần hướng hai bên cuốn đi, lộ ra một mảnh trong vắt thanh tịnh tinh không. Đầy trời sao dạng rỡ chớp lóe, phảng phất giống như từng viên thần bí đôi mắt, quan sát thiên địa chúng sinh. Mặc dù đã chuyển sinh mấy đời, nhưng khi nhìn đến cái này một màn kinh người thời điểm, Triệu Thăng trong lòng vẫn chấn động không gì sánh nổi. Nhưng hắn rất nhanh kiềm chế tâm thần, từ trong rung động trở về lý tính. Khi đầy trời dưới trời sao khiêng linh cứu đi khí quang vũ thời điểm, Triệu Thăng thừa cơ hóa thân một đạo mạch nước ngầm, nhanh chóng vượt qua giới hạn, tiềm nhập vòng hạch tâm. Theo thiên địa dị tượng phát sinh, tinh môn mở ra vị trí cũng càng phát ra rõ ràng. Khi Triệu Thăng hành động thời điểm, mặt khác người ẩn nút cũng thi triển thần thông, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận tinh môn. Ngay tại linh khí quang vũ vẩy xuống thiên địa, hóa thành rộng lượng tinh thuần linh khí thời điểm, theo hai đạo vĩ đại ý thức vượt qua thời không, trên màn trời thình lình hiện ra một cái hùng vĩ mà mỹ lệ vòng xoáy khổng lồ, đường kính nhận ẩn vượt qua trăm dặm, biên giới lộng lẫy cửu thải, ở trung tâm lại là hỗn độn hư vô, hắc ám mông lung. Vòng xoáy thời không một thành, đại khí gào thét chấn động, linh khí sôi trào như nước thủy triều, một loại khó mà hình dung nặng nề từ trên xuống dưới, thiên địa phảng phất khó có thể chịu đựng như thế vô hình trọng áp, vậy mà ẩn ẩn truyền ra một trận tinh mịn ken két tiếng vỡ vụn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Triệu Thăng đã bơi qua trăm dặm, vụt trộm đến vòng xoáy thời không phía dưới, xác thực nói chỉ tới vòng xoáy bên dưới, liền không thể không ngừng lại. Không có khả năng lại hướng phía trước. Bởi vì lúc này, đông đảo phù không đảo, cỡ lớn địa thuyền chờ chút quái vật khổng lồ đã đuổi tới vòng xoáy phía dưới, đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ này khắc này, vòng xoáy phía dưới vài trăm dặm phạm vi bên trong, từng đạo to lớn thần niệm không chút kiêng kỵ không ngừng vừa đi vừa về quét hình, trên trời dưới đất không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Ô ô. Một lát sau, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo mênh mông mà kéo dài to lớn tiếng kèn. Theo tiếng kèn vang lên, lưỡng giới đại chiến lần nữa khai hỏa. Triệu Thăng tận mắt nhìn thấy, từng chiếc ngàn trượng lớn địa thuyền nghĩa vô phản cố xông vào vòng xoáy thời không bên trong. Cùng lúc đó, từng tòa mang theo thiên trụ đặc sắc khổng lồ pháo đài treo cũng vượt qua vô tận thời không, từ một đầu khác lao đến. Mắt thấy đại địch giáng lâm, đại lượng tu đạo sĩ cưỡi từng đầu to lớn yêu cầm, từ phụ không đảo xông lên trời mà lên, cũng tại từng cái kim đan chủ tế dẫn đầu xuống, tạo thành từng phương đạo binh đại trận, phóng tới pháo đài treo. Cùng một thời gian, thiên trụ giới pháo đài treo bên trong cũng không ngừng bay ra từng bảy tu tiên giả, đồng dạng tự thành đủ loại đạo binh quân đoàn, cùng địch nhân đón đầu chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Từng đạo đại thần thông cấp siêu giai pháp thuật bị đạo binh bọn họ hợp lực thi triển, biển lửa, gió lốc, rừng thương, mưa kiếm, thú triều phô thiên cái địa, nhất thời làm dữ, trong lúc nhất thời, trên trời bỗng nhiên bên dưới lên mảng lớn huyết vũ. Vô số tay cụt tàn thi từ trên trời rơi xuống mặt biển, đem biển cả nhuộm thành huyết sắc. Đánh giáp lá cả bất quá một lát, chiến tranh cấp tốc gây cấn, đại lượng sinh mệnh như bọt biển giống như tiêu tán. Lúc này, lưỡng giới nguyên anh trở lên các đại lao cũng liên tiếp xuất động, không phải từng đôi chém giết, chính là bay vào đạo binh trong trận nhất lên gió tanh mưa máu. Chiến tranh mười phần thảm liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc. Nhưng ở Triệu Thăng xem ra, trận này lưỡng giới đại chiến nhìn như kịch liệt, kỳ thực lộ ra một cô không phong quãng, quy mô cùng thảm liệt trình độ đều kém xa năm đó Kim Bích trưởng thành đại chiến 1/10. Triệu Thăng luôn cảm giác trận đại chiến này là song phương tại làm theo thông lệ làm lấy một cuộc kịch, phảng phất là làm cho tồn tại gì nhìn. Không nói những cái khác, từ đại chiến đánh đến nay, thậm chí ngay cả một vị hóa thần chân quân cũng không hiện thân. Bởi vậy cũng nghiệm chứng Triệu Thăng suy đoán. Theo hắn biết, tinh môn mỗi lần mở ra sau, tiếp tục thời gian cũng không giống nhau, có dài có ngắn. Ngắn nhất một lần phát sinh ở 600 năm trước, vẹn vẹn mở ra 2 canh giờ. Một lần kia không có một chiếc cỡ lớn chiến tranh pháp khí tới kịp rút về bản thổ, dẫn đến thiên trụ cùng ngũ thần lượng giới đều tử thương thảm trọng. Mà dài nhất một lần thì là tại đại chiến kết thúc năm thứ 100. Sát thực nói là 1,200 năm trước, một lần kia tinh môn dòng dã mở ra 23 ngày. Năm đó lưỡng giới đều coi là tinh môn có lẽ sẽ vĩnh cửu mở ra, thế là song phương đều toàn lực ứng phó, đại quân ra hết, chiến tranh quy mô lớn vượt quá tưởng tượng, sự khốc liệt trình độ không kém hơn đại chiến thế giới lần 2. Cho nên khi tinh môn đột nhiên đóng cửa vào cái ngày đó lúc, lưỡng giới cao tầng tất cả đều mắt trợn tròn, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được tất cả mọi người bị tinh thần buộc định. Chương 666, người tính không bằng trời tính, 2, chương 666, người tính không bằng trời tính, 2. Có lẽ hết thảy đều là tinh thần đang cố ý thiết lập ván cục trả thù. Từ lần kia giao hấn đằng sau, lưỡng giới cao tầng đều trở nên hết sức cẩn thận, không hẹn mà cùng đem chiến tranh quy mô duy trì tại kích thước nhất định, cũng từ ngày đó trở đi bắt đầu tiếp tục đến nay thẩm thấu chiến tranh. Đốt. Ngay tại Triệu Thăng ánh mắt băn khoăn chiến trường, tìm cơ hội thời điểm, một đạo vô hình thanh âm đống nhiên từ trong đầu vang lên, đồng thời treo ở hắn cái cổ ở giữa một viên ngọc châu, mơ hồ lấp lóe hai lần. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, thần thức dò vào ngọc châu bên trong, lập tức cảm ứng được một đầu sợi tơ vô hình từ mấy chục dặm phía ngoài kéo dài mà đến, cuối cùng tại ngọc châu cấu kết. Trong nháy mắt, Triệu Thăng biết lúc này ở sợi tơ một chỗ khác có thiên trụ ám điệp ngay tại tránh né truy sát. Châu này tên là Đồng Tâm Châu, duy nhất một lần linh khí, tác dụng là liên hệ cùng định vị. Bất quá, chỉ cần ám điệp không có bại lộ tung tích, Đồng Tâm Châu liền sẽ không kích phát. Nếu là chân chính kích phát, liền mang ý nghĩa vị kia ám điệp tình cảnh dị thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, Triệu Thăng cảm ứng được một bên khác đang nhanh chóng hướng hắn nơi này tiếp cận. Đáng tiếc, Triệu Thăng có chút than nhẹ, mà hậu tâm niệm khẽ động, cái cổ ở giữa Đồng Tâm Châu đột ngột hóa thành một đoàn bột mịn, dung nhập trùng quanh trong nước biển. Một giây sau, nước biển nổi lên một tia bọt nước, Triệu Thăng người đã từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. 20 dặm bên ngoài, Phương Tân Bình cảm ứng được gần nhất điểm sáng kia đột nhiên biến mất, lập tức giận không kềm được. Có thể một giây sau, một cỗ cực nồng liệt sát ý từ phía sau tới gần, vị này Tử Dương Tông tinh anh trúc cơ đột nhiên sắc mặt đại biến, nhịn không được bóp nát bảo mệnh thiên đột phủ. Sát na, người đã hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, dùng tốc độ khó mà tin nổi độn hướng mặt khác một viên Đồng Tâm Châu phương vị. Sau một ngày, đại chiến còn đang tiếp tục, nhưng độ chấn động cùng tiếng la giết đều so vừa mới bắt đầu yếu đi rất nhiều. Lúc này, vài trăm dặm mặt biển đã bị nhuộm thành huyết sắc, đại lượng tàn phá không chịu nổi thi thể tại mặt biển phiêu đãng, một chút trọng thương người chưa chết vô lực ngâm mình ở trong nước biển, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rên rỉ. Đúng vào lúc này, một cái sắc mặt trắng bệnh, người mặc đan đỉnh phái đan bào, trên thân tản ra chút cơ cảnh khí tức cao quan lão đạo chậm rãi thăng ra mặt biển, cũng ngự sử một phương đan lô, hướng trời cao chiến trường bay đi. Hắn tựa hồ là muốn một lần nữa trở về chiến trường. 10 cái hô hấp đằng sau, cao quan lão đạo bay lên không trung vận trượng, trung quanh trong trăm dặm có vài lấy hàng ngàn tu sĩ ngay tại liều mạng chém giết. Lúc này, bên ngoài trăm trượng một vị trung niên áo bào đỏ thấy một lần lão giả đội cao quan vui mừng quá đỗi, đội vàng cao giọng hô, thủ hạ sư minh tranh thủ thời gian tới, gần cùng chúng ta tạo thành chân hỏa đại trận. Cao quan lão đạo quay đầu nhìn lại, không do dự chút nào mã thượng phi đi qua, cùng trung niên áo bào đỏ bốn người tụ hợp. Rất nhanh, năm vị đan đỉnh phái tu sĩ trúc cơ liên thủ chống lên một đoàn trăm trượng hỏa vân, đạp trên quần quần xích diễm, cùng u thần giới địch nhân giết làm một đoàn. Có người nào đó gia nhập, trung niên áo bào đỏ bốn người phát giác chiến đấu càng ngày càng nhẹ nhàng, phản tới giao chiến địch nhân liên tiếp rơi xuống mặt biển. Trọn vẹn hai canh giờ đi qua, bọn hắn năm người thế mà không có người nào trọng thương, vẹn vẹn chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, không thể không lui về pháo đài treo tu chỉnh. Triệu Thăng theo bốn người, bất động thanh sắc bay đến một tòa đường kính vượt qua 3000 trượng pháo đài treo bên trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích, tòa này pháo đài treo đủ để chứa hai chiếc chuyển nhạc cấp vân chu. Không thể không nói, từ xưa đến nay, chiến tranh đều là tốt nhất chất xúc tác. So sánh hơn 1000 năm trước, thiên trụ giới pháo đài chiến tranh rõ ràng có to lớn tiến bộ. Lấy Triệu Thăng thấy, tòa này pháo đài treo trọn vẹn bao phủ 3 tầng trận pháp lồng ánh sáng, pháo đài trên vách ngoài thình lình trải rộng tính ra hàng trăm, hơn trượng thô đen kịt lỗ thủng, từng tòa thô to họng pháo từ trong động rũa ra, thế mà tất cả đều là linh thạch pháo. Trừ cái đó ra, vẹn vẹn Triệu Thăng thô sơ giản lược quét qua, liền thấy 6 loại khác biệt trận pháp, mỗi loại phẩm giai thấp nhất là nhị giai. Nhưng làm hắn kỳ quái là, trong pháo đài linh thạch pháo giống như cũng không thường xuyên phát động, chỉ có chung quanh tu tiên giả gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, mới ngẫu nhiên bắn ra từng đạo thô to của sáng. Nhưng mà, Triệu Thăng rất nhanh ý thức được thiên trụ giới bên này giống như 10 phần khuyết thiếu linh thạch. Bởi vì không chỉ là tòa pháo đài này, tại nó phụ cận 3 tòa cỡ nhỏ pháo đài cũng giống như thế. Bất quá, những này không phải hắn hiện tại hẳn là quan tâm. Triệu Thăng bây giờ đã thành công lẫn vào trong đó, vừa vặn trốn ở trong pháo đài không ra, chờ đợi tinh môn đóng lại thời điểm, theo đại quân rút về đến thiên trụ giới. Triệu Thăng tính toán không thể bảo là không chặt chẽ, kỳ thật mặt khác thiên trụ ám điệp cũng phần lớn dùng phương thức giống nhau trở về bản giới. Chỉ là có một câu, hắn không nghĩ tới. Cái gọi là người tính không bằng trời tính. Triệu Thăng muốn mang theo tiên đạo mảnh vỡ trở về bản giới. Nhưng mà, ú thần giới thiên đạo há có thể dễ dàng như vậy để hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngay tại Triệu Thăng leo lên pháo đài một khắc này, tại ngoài 30 dặm một tòa phủ không đảo bên trên, một vị dáng người hùng tráng, tóc hai bù xù đạo sĩ trung niên không hiểu tâm huyết dâng lên, đột nhiên mở mắt. Nếu là Triệu Thăng lần nữa, nhất định sẽ vạn phần kinh ngạc, bởi vì vị này không phải người khác, đúng là hắn trên danh nghĩa đại sư Minh Lê Đạo Hạnh. Phù Không Đảo trung ương, kiếm khí lâu đời giờ nở hở. Lê Đạo Hạnh quay đầu nhìn về phía phương đông, hai con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra hai đầu thật dài địa quang, ẩn ẩn xuyên thủng hư không, từ hỗn loạn không gì sánh được bên trong chiến trường, trực tiếp thấy được người nào đó. Giờ phút này, hắn ấy mắt chỗ sâu phản chiếu ra một vị đan bảo lão giả thân ảnh. Sư đệ, người rốt cục hiện thân. Nguyên lai là đánh lấy lén qua chủ ý ha ha, trời cũng giúp ta, ngươi cuối cùng trốn không thoát. Cười lạnh một tiếng đằng sau, kiếm khí lâu ẩm vang vỡ vụn, một đạo thô to kiếm hồng phóng lên tận trời, thiểm điện lướt qua hỗn loạn chiến trường, thẳng đến 20 dặm bên ngoài pháo đài treo. Một vị kiếm đạo nguyên anh độn tốc nhanh chóng biết bao, ngắn ngủi bất quá hai hơi, 20 dặm thoáng qua vượt qua. Lúc này, pháo đài treo bên trên đông đảo tu tiên giả đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hốt hoảng biểu lộ, trơ mắt trông thấy một đạo kinh thiên kiếm hồng trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng về phía pháo đài hùng hăng đánh xuống. Oeng! Bao phủ pháo đài 3 tầng trận pháp lồng ánh sáng đột nhiên quang mang đại thịnh, nhưng một giây sau ầm vang bạo tạc, dòng dã 3 tầng lồng ánh sáng lại bị một kiếm bổ ra. Dễ dàng giống như cắt mỡ bò bình thường, tơ lụa thông thuận. Chương 667, ba chiêu giao người, 1, chương 667, ba chiêu giao người, 1. Đúng lúc này, từ pháo đài tầng cao nhất đột nhiên bay lên một đầu thô to như thùng nước màu lam nhạt lôi mãng, đột nhiên cùng kiếm hồng chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi mãng cùng kiếm hồng nổ tung lên, khuế động pháp lực dư ba trong nháy mắt quyết trường cách xa 10 dặm, trung quanh vân khí bị gột rửa không còn. Kiếm hồng tiêu tán, Lê Đạo Hành nhanh lùi lại trăm trượng, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía pháo đài tầng chót nhất tòa kia tinh thạch tháp. Ông. Lúc này, tinh thạch trong tòa tháp đột nhiên bắn ra một đạo lôi quang, bay tới trên không sau, hóa thành một đạo dáng người mảnh khảnh nữ tử. Nàng này mặt nạ sa mỏng, một thân thủy lam váy xòe, hai con ngươi ở giữa điện quang lưu chuyển, toàn thân tản ra cường đại mà cường chính khí thế, cùng yếu đuối mảnh khảnh bề ngoài cực không tương xứng. Nhìn qua kiếm ý trùng thiên Lê Đạo Hành, Tư Mẫu Chân con mắt có chút nheo lại, ngựa khí lanh đạm nói: "Các hạ nếu là biết điều rút đi, bản cung liền sẽ không xuất thủ. Nếu là không tức thời, đừng trách bản cung hạ thủ vô tình." Tư Mẫu Chân chính là Bắc Hàn Châu Thủy Mộ cung thái thượng trưởng lão, một thân tu vi đã đạt nguyên anh trung kỳ lần này lại chiến. Tòa này pháo đài treo do nàng tọa chấn, phụ trách bảo hộ pháo đài không bị công phá. Đối mặt một vị kiếm đạo nguyên anh, cho dù lợi hại như nàng cũng âm thầm kiêng dè không thôi. Lê Đạo Hành thoáng thu liễm sát khí, túc tiếng nói, bản tọa chỉ cần một người, hắn bây giờ ngay tại tòa pháo đài này bên trong, chỉ cần đem hắn giao ra, bản tọa lập tức rút đi. Tư Mẫu Chân nghe vậy trong mắt điện quang đại thịnh, cười lạnh nói, cho cười, muốn từ bản cung trong tay đoạt người, nếu để cho ngươi đạt được, bản cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bản tọa nguyên bản không muốn mặt mặt, nhưng ngươi không phải buộc ta xuất thủ, vậy liền không chết không thôi. Nghe được cuối cùng bốn cái con, Tư Mẫu Chân thần sắc lập tức ngưng trọng dị thường, nhất thời không có mở miệng đáp lại. Từ ngàn năm nay, tinh môn mở ra hơn 10 lần, nhiều trận giao chiến xuống tới, lượng giới song phương kỳ thật đã có một loại nào đó không có khả năng nói rõ an ý cho đến ngày nay, mỗi lần tinh môn đại chiến thời điểm, lượng giới chiến tranh độ chấn động đều an ý duy trì tại trình độ nhất định phía dưới, tức sẽ không quá thảm liệt, cũng sẽ không quá trò đùa. Nhất là Nguyên Anh ở giữa giao thủ, từ ngàn năm trước bỏ mạng chém giết cho tới hôm nay an ý giao thủ, mỗi lần sau khi chiến đấu vẫn lạc nhân số thẳng tắp hạ xuống. Bởi vậy khi Lê Đạo Hành lấy chém sắc như chém bùn ngựa khí nói ra không chết không thôi bốn chữ sau, Tư Mẫu Chân mới có thể trịnh trọng như vậy, thậm chí cảm giác có chút khó giải quyết. Ngay tại hai vị nguyên anh rằng co thời điểm, trốn ở trong pháo đài Triệu Thăng cũng âm thầm kinh hãi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lê Đạo Hành, hắn nghĩ không ra chính mình chỗ nào ra chỗ sơ suất, thế mà để cho người ta một bụng nói toạc ra địa phương ẩn thân. Triệu Thăng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng bàn tay đã lặng yên không tiếng động nhiều một viên huyết phù. Nếu là thấy không xong, hắn liền lập tức kích phát trăm dặm hóa hồng phù, trước chạy đi lại nói. Ngay tại Triệu Thăng thầm nghĩ thời điểm chạy trốn, một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lê Đạo Hành bên người, hiển hóa làm một cái dáng người hùng tráng, diện mục lạnh lẽo cứng rắn nam tử trung niên. Triệu Thăng trông thấy người này, trong lòng máy động, chợt cảm thấy không ổn. Bởi vì người này không phải người khác, chính là tuần tra điện chủ Mục Công Dương. Lê lão đệ, ngươi tại sao cùng cái phiền toái này nữ nhân đối mặt? Có cần hay không bản điện xuất thủ? Làm đại tình tiêu để báo con, Mục Công Dương nhìn trời trụ giới tuyệt đại bộ phận nguyên anh đều tính toán giải. Đối với Tư Mẫu Chân, hắn càng quen thuộc. Phải biết Tư Mẫu Chân là Lôi Thủy song tu, mà Mục Công Dương lại là Ám Ảnh Lôi tu, tự nhiên đối với đồng tu Lôi Pháp nguyên anh lão tổ đặc biệt chú ý, đây cũng là vì gì Tư Mẫu Chân vừa hiện thân, Mục Công Dương cũng vội vàng chạy tới nguyên nhân một trong. "Hừ, nguyên lai là ngươi." Tư Mẫu Chân biểu lộ lạnh lẽo, thân hình lóe lên, thối lui hơn 10 trượng, đồng thời hướng phía dưới pháo đài truyền xuống một đạo thần niệm. Ken két. Trong nháy mắt, pháo đài treo trên vách ngoài lít nha lít nhít họng pháo đột nhiên lóe lên qua mang, từng luồng khí tức hủy diệt từ phía dưới ngưng tụ tràn ngập ra. Lê Đạo Hành nhìn qua có vẻ như ân cần Mục Công Dương, khẽ lắc đầu, Mục điện chủ có lòng. Bất quá tạm thời không cần như vậy, đợi ta lại khuyên vài câu không muộn. Nói xong, hắn quan sát phía dưới pháo đài, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ đã thấy cái nào đó trốn đi thân ảnh. Mặc dù có tầng tầng hàng rào che chắn, nhưng ở thiên tâm cảm ứng xuống, Triệu Thăng tựa như trong đêm tối bó đuốc cực kỳ chói mắt, cũng không chỗ ẩn trốn. Các hạ có dám theo hay không ta đánh cược? Lê Đạo Hành ngẩng đầu lên, chúng tư mẹ thật để một cái mười phần ngoài dự liệu đề nghị. Đánh cược? Tư Mẫu Chân hai mắt nhíu lại, âm thầm suy tư. Không sai, một hồi ta chỉ thủ không công, đón đỡ các hạ bà chiêu. Nếu là không thể gây tổn thương cho đến bản tòa mảy may, các hạ lập tức giao ra người đến. Lê Đạo Hành thanh âm lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hừ, cuồng vọng cực kỳ. Bản cung nếu là sau ba chiêu, ngươi bình yên vô sự, ta có thể làm chủ giao ra người đến. Nhưng ngươi nếu bị thua đâu? Tư Mẫu Chân nghe vậy, hai con ngươi sát khí lóe lên, có khí phách đáp lại nói. Nếu là thua, bản tọa lập tức rút đi, đồng thời chủ động dâng lên một sợi lôi thuộc tính vực ngoại huyền anh. Lê Đạo Hành không chỉ có lập tức đáp ứng, thậm chí chủ động đặt thêm. Tốt, thông khoái. Tư Mẫu Chân hơi sững sờ, sau khi tĩnh hồn lại quả quyết gật đầu đồng ý vừa dứt lời, nàng này bên người hư không đột nhiên một trận vặn béo mơ hồ, một tên áo bào đen gai lưng lão giả bỗng hiện mà ra. Vị lão giả này xương gò má cao cao, tướng mạo thanh kỳ, một cây OH trường biện không chỉ có rủ xuống tới bên hông, hơn nữa còn cuốn hai vòng, biện vĩ buộc lên một thanh tiểu kiếm dài bằng ngón cái, ngân quang lập lòe, từng tia lôi quang từ trên thân kiếm nhảy lên không thôi. Tốt, sao muốn lấy nhiều lần thiếu a? Chân muội đừng sợ, có sư huynh tại cái này, ngươi không ăn thiệt thòi. Lão giả mặc hắc bảo vừa hiện thân, lập tức tiến đến Tư Mẫu Chân trước mặt định nọ tươi cười. Bốn vị nguyên anh lão tổ cách xa nhau vài dặm, xa xa tương đối. Ma đạo hữu, xin ngươi tự trọng. Bản cung không phải sư muội của ngươi. Tư Mẫu Chân lạnh xuống mặt đến, không chút nào tiếp nhận đối phương hảo ý. Lê Đạo Hành nhíu mày, lại giống như cười mà không phải cười nói, lại tới một cái. Các hạ xem ra là không muốn được. Hừ, các hạ phép khích tướng khiến cho quá vụ bè. Bản cung như là đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Tư Mẫu Chân cười lạnh trả lời. Tốt, vậy thì mời ra tay đi. Lê Đạo Hành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau khi nói xong há mồm phun ra một viên vàng óng ánh đan hoàn. Chương 668, ba chiêu giao người, 2, chương 668, ba chiêu giao người, 2, đan hoàn bay tít một vòng, nở rộ ngàn vạn kiếm quang, sát na hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, đem Lê Đạo Hành bảo hộ ở trong đó. Tư Mẫu Chân thấy thế, lúc này một tay nắm vào trong hư không một cái, liền nghe một tiếng sét đùng bằng nổ lên, vô số màu bạc điện mãng tuôn trào ra, chen chúc hướng lòng bàn tay hội tụ tới, trong nháy mắt hóa thành một ngụm ngân quang lập loè lôi đao. Tư Mẫu Chân thần sắc đạm mạc, cổ tay rung lên, màu bạc lôi đao lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đao vậy mà xuất hiện tại Lê Đạo Hành hướng trên đỉnh đầu, hướng hắn chém thẳng vào xuống tới. Nhưng mà Lê Đạo Hành biểu hiện được ngoài dự liệu, hắn đứng tại chỗ không tránh không tránh, trước người cự kiếm đằng không mà lên, tinh chuẩn không gì sánh được chém trúng lôi đao mũi đao. Bành! Màu bạc lôi đao ầm vang vỡ ra, một lần nữa hóa thành một mảnh lôi hải, phạm vi chừng vài dặm to lớn. Kiếm tâm thông minh, chắc không được như vậy tự tin. Bất quá muốn dùng cái này toàn thân trở ra, coi là thật mười phần sai. Tư Mẫu Chân thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cười lạnh, tự tin nói: "Các hạ cứ việc toàn lực hành động." Lê Đạo Hành biểu lộ đạm mạc đáp lại. Lúc này, Mục Công Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn không có hành động, chỉ thấy trước người hư không một trận bập bẹo, ma họ lão người bỗng nhiên nổi lên, hắc hắc cười quái dị ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, Tư Mẫu Chân trên mặt sa mỏng khẽ run, một cánh tay ngọc nhỏ dài lần nữa nhẹ nhàng vỗ một cái. Âm ầm tiếng nổ lớn, từng đầu dài trăm trượng thủy long đột nhiên từ phía dưới mặt biển xung ra, cuốn lượn chập chờn bay lên giữa không trung, trong chớp mắt lẫn nhau dung hợp, kết hợp một đầu ngàn trượng dài, vậy và móng rõ ràng, quanh thân điện quang lượn lờ quái vật khổng lồ. Bản cung ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đem chặt đứt dòng nước. Tư Mẫu Chân cười lạnh một tiếng sau, tay áo dài sông cự long co lại mà đi. Khổng lồ thủy long ngao hét dài một tiếng sau, bên ngoài thân lôi quang điên cuồng phát ra, quang mang lóe lên, đống nhiên chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lê Đạo Hành thấy một lần cảnh này, thần sắc rốt cục động dung. Khổng lồ như vậy thủy long tại lôi đỉnh chi lực ra chỉ phía dưới, uy lực của nó to lớn, mặc dù hắn thân là kiếm tu sát phạt thiên hạ đệ nhất, cũng không dám đón đỡ cái này. Lúc này chỉ gặp Lê Đạo Hành đưa tay mà lên, thân hình giống như con quay nhanh chóng xoay tròn, lập tức từng mảnh kiếm quang từ đó tuôn trào ra, trong chốc lát phân hóa ra đến hàng vạn mà tính ba thước kim kiếm. tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Lôi quang lượn lờ to lớn thủy long đột nhiên từ hư không hiện hiện, vậy mà đem Lê Đạo Hành bao vây lại, hóa thành một viên đường kính ngàn trượng thủy cầu to lớn, cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn sinh ra từng luồng dọa người hấp lực, tựa như một tòa lồng giam gắt gao vây khốn đối phương. Vô số chói mắt lôi quang ở trong nước hiện lên, ở vang sông Lê Đạo Hành bỏ tới. Nhưng theo vô số kim kiếm vừa ra, khổng lồ thủy cầu lại một chút ngưng trệ chậm chạp đứng lên, lôi quang bắn trụm lại bị từng tầng kiếm quang trừ khử, mảy may không đả thương được Lê Đạo Hành mảy may. Tư Mẫu Chân thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Một giây sau, nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một viên to bằng nắm đấm tinh châu lúc này từ đáy tay áo bay ra, hào quang đại phóng, qua trong giây lát bốn phía hư không liền có lít nha lít nhít lam quang chống rống ngưng tụ. Nước mẫu vô lượng, khảm đẽ xỉu treo, đi. Tư Mẫu Chân một tiếng quát lạnh, tinh châu lôi cuốn lấy quần quần lam quang, lóe lên không vào nước bóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà một giây sau, trong thủy cầu lôi điện phảng phất có chủ tâm cốt, lại đồng thời hướng một nơi tụ tập, như thiểm điện ngưng tụ thành một viên lôi cầu màu tím, cũng nhanh chóng phóng lớn. Ông, lôi cầu màu tím một thành, tinh châu cũng theo đó hiện hiện, chiết xạ ra sáng chói lam mang, từng luồng nghe giận cả người khí tức hủy diệt đông nhiên kích phát ra đến. Lê Đạo Hành gặp tình hình này, đông nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng khẽ nết miệng phun ra một cái ngắn ngủi bị tin, chu thân kiếm hải gào thét một tiếng, hướng bốn phía nước biển điên cuồng chém mà ra. Nhưng hắn đã chậm một bước, trong chốc lát chỉ gặp vô số lam quang như xiềng xích bình thường từ trong nước hiện hiện, đồng thời từng luồng vô hình trọng áp trước một bước rơi xuống Lê Đạo Hành toàn thân, lam quang xiềng xích dây dưa xuống, lập tức cuốn lấy Lê Đạo Hành tứ chi đầu lâu cùng ngực bụng. Lúc này khiến cho toàn thân dừng một chút, đồng thời thể nội pháp lực trì trệ. Đối diện Tư Mẫu Chân thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia sắc ý, nô ra đầu ngón tay, năm ngón tay mở ra vừa hung ác một nắm. Vang một tiếng, thủy cầu thể tích cấp tốc thu nhỏ, to lớn vô hình áp lực liệu mạng hướng ở giữa đè ép mà đi. Cùng một thời gian, viên kia lôi cầu màu tím bắn nhanh ra như điện, một bên bay vừa bắt đầu kịch liệt cuồng thiểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo tạc. Lúc này, Lê Đạo Hành sắc mặt tái nhợt, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn kim quang trong mang theo vung đi không được huyết sắc, cũng trong nháy mắt bạo liệt hóa nhập trùng quanh vô số kim kiếm bên trong, kim kiếm đồng dạng lây dính một vòng huyết sắc. Ken két. Cái kia vây khốn thân thể của hắn xiềng xích màu lam trong nháy mắt đồng thời bị ngàn vạn kiếm quang phách chạm, lập tức nứt toa ra. Tư Mẫu Chân thấy vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Thủy cầu ném ở tiếp tục áp xúc, liền vây ở trung ương Lê Đạo Hành căn bản không cách nào lập tức tránh thoát trói buộc. Nếu không cách nào thoát thân, thật là lúc có một kiếp này. Trong nháy mắt, chỉ thấy lôi cầu màu tím xông phá tầng tầng kiếm quang, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, vào đầu rơi xuống. Lần này, Lê Đạo Hành thai kiếp khó thoát, trong mắt hắn huyết quang vừa hiện sau, đung nhiên đưa tay hướng lên khẽ trống. Phất một tiếng sau, một viên cục đá bắn ra, trong nháy mắt điên cuồng phát ra ngàn vạn lần, hóa thành một tòa màu vàng đất núi đá, lại cùng lôi cầu màu tím đụng vừa vặn. Vang một tiếng vang thật lớn, đại lượng nước biển bạo tán tứ phương, trong nước vô số lôi quang phun trào, lại rơi xuống hư không. Vô số lôi quang bọt nước vẩy ra, Lê Đạo Hành một lần nữa hiện thân, thần sắc chăm chú đối diện Tư Mẫu Chân nói ra, ba chiêu đã qua, bản tọa tin tưởng đạo hữu sẽ giữ đúng hứa hẹn. Tư Mẫu Chân sắc mặt âm trầm, lại trầm mặc không nói. Lúc này, ma họ Lao đạo đống nhiên nhảy ra ngoài, âm dương phái khí hô, không tính, đây không tính là. Đã nói xong chỉ thủ không công, vì sao cuối cùng ngươi lại xuất thủ? Lê Đạo Hành mỉm cười, cũng không để ý tới người này, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tư Mẫu Chân. Tư Mẫu Chân thần sắc âm tình bất định, ánh mắt lấp loé mấy lần, đột nhiên hỏi, ngươi muốn người nào? Lê Đạo Hành nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía pháo đài treo, lạnh giọng hô, sư đệ, ngươi là chính mình đi ra, hay là để ta tự mình xuất thủ nắm chặt ngươi đi ra? Mục Công Dương nghe chút lời này, sắc mặt biến hóa, thần niệm trong nháy mắt bao phủ xuống phương pháo đài, không buông tha bất luận cái gì một chút dị dạng. Giờ phút này phía dưới trong pháo đài, Triệu Thăng âm thầm thở dài, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở trên bông thuyền. Sư Minh, ngươi cần gì phải đâu? Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ta chỉ muốn trốn đến dị giới đi, này cuối đời. Ngươi cần gì phải đốt bức bách? Lê Đạo Hành con mắt có chút nheo lại, mặt không thay đổi quyên nhủ, sư đệ ngươi bây giờ cùng ta trở về. Tại sư tôn trước mặt, ta sẽ thay ngươi cầu tình. Triệu Thăng cười ha ha, sư minh chớ có lừa gạt người. Ta nhìn ngươi chỉ muốn về đồ vật. Sống chết của ta, ngươi lại không chút nào để ý tới đi. Đáng tiếc đồ vật bây giờ không có ở đây trên người của ta. Đã sớm giao ra. Dưới loại tình huống này, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận thiên đạo mảnh vỡ còn tại trên tay mình. Lê Đạo Hành lại không ăn hắn một bộ này, chỉ là thản nhiên nói, đồ vật có ở đó hay không không sao, ngươi trước cùng ta trở về. Ma họ lão người nghe đến đó, đột nhiên chen vào nói tiền đến, tiểu tử, ngươi nói đồ vật lại là vật gì? Triệu Thăng nhìn người này một chút, vừa muốn há miệng đáp lại, có thể trong chớp nhoáng này, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại nguy cơ rất lớn cảm giác.